Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta đọc kinh, chúng ta chỉ cần để ý tinh ý một chút, chúng ta biết rồi, kinh A Di Đà loại kinh là gì? Vô vấn tự thuyết. Vô vấn tức là không có người hỏi, tự thuyết tức là tự Đức Phật nói ra, không có người hỏi mà tự Đức Phật nói ra. Chúng ta thấy trong kinh A Di Đà có chỗ nào có đệ tử nào hỏi Đức Phật câu nào không? Không, không có một vị đệ tử nào hỏi Đức Phật một câu nào là bạch Đức Thế Tôn, vì sao kinh này lại như thế, lại như thế? Hay vì sao lại Đức Phật lại thuyết kinh này? Vì sao lại có thế giới Tây Phương Cực Lạc? Vì sao lại gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc? Vì sao Đức Phật ở thế giới đó tên là gì? Vân vân đó. Như kinh Pháp Hoa chúng ta thấy ai là người hỏi nhỉ? Ở đây các Phật tử có ai đọc tụng kinh Pháp Hoa chưa? Có, Phật tử Sơn Tây đọc rồi, tụng rồi, ai là người hỏi? Ai là người đầu tiên? Bồ Tát thì ai? Bồ Tát thì Ngài Di Lặc đứng lên hỏi Ngài, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đúng không? Khi mà Đức Thế Tôn vừa nhập vào Vô Lượng Nghĩa Xứ Định, Ngài nhập vào Vô Lượng Nghĩa Xứ Định, sau đó thì Ngài phóng đại quang minh ở trên giữa chặng mày của Ngài và toàn thân của Ngài phóng đại quang minh, và khi đó Ngài ngồi yên lặng không nói cái gì cả, và nét mặt thì hoan hỉ tươi cười. Khi đó là gì? Đại chúng từ hàng Bồ Tát như là Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, nhấn đến là các vị đại đệ tử Thanh Văn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân đó. Không có ai biết là Đức Phật vì nhân duyên gì mà lại hiện ra cái điểm lành tướng lạ như thế. Cho nên khi đó thì Bồ Tát Di Lặc mới gì? Muốn hỏi Đức Phật, nhưng thấy Đức Phật đang ở trong chính định, cho nên ra đỉnh lễ Bồ Tát Văn Thù, và nghĩ là gì? Chỉ có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài là gì? Ngài được gọi là thầy của rất nhiều các Đức Phật ở đời quá khứ, chắc chắn là gì? Ngài sẽ biết được rõ cái điểm lành tướng lạ của Đức Phật Thích Ca khi sắp thuyết kinh Pháp Hoa đó. Cho nên á, thế là xá chào và hỏi Bồ Tát Văn Thù vì nguyên nhân gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hôm nay lại hiện ra điểm lành tướng lạ như thế. Khi đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới nói là điểm lành của Đức Thế Tôn ngày hôm nay giống như hằng hà sa số kiếp về trước ta thấy không có khác. Thời bấy giờ có Đức Phật tên là gì đó, và khi đó Đức Phật đó sau khi nhập vào Vô Lượng Nghĩa Xứ Định và cũng có cái nét mặt vui vẻ phóng đại quang minh như Đức Phật Thích Ca hôm nay không khác. Và sau đó Đức Phật đó thuyết kinh Pháp Hoa, và sau khi thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài chuẩn bị nhập Vô Dư Niết Bàn. Và ta nghĩ Đức Phật xưa như vậy thì Đức Phật Thích Ca hôm nay cũng như thế. Cho nên Bồ Tát Văn Thù nói lên cái nhân duyên ở đời trước mình được chứng kiến cái như vậy, và kết lại Ngài chắc chắn là gì? Hôm nay Đức Phật Thích Ca cũng sẽ nói kinh Pháp Hoa giống như Đức Phật xưa vậy. Đó là gì? Nếu về Bồ Tát khuyến thỉnh trong kinh Pháp Hoa thì là Di Lặc thưa hỏi. Còn nếu nói về hàng Thanh Văn thì ai là người khuyến thỉnh? Tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một vị đại trí tuệ bậc nhất trong các hàng thánh chúng Thanh Văn đệ tử. Sau khi thấy Đức Phật nhập vào Vô Lượng Nghĩa Xứ Định, thuyết vô kinh Vô Lượng Nghĩa xong, Ngài nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Định và trụ ở trong Vô Lượng Nghĩa Xứ Định đó, nghe Bồ Tát Di Lặc hỏi về nguyên do, được Bồ Tát Văn Thù giải đáp, đại chúng cùng hiểu. Khi đó Xá Lợi Phất đi dậy y áo chỉnh tề, cúi đầu đỉnh lễ, sát chân Đức Phật ba lễ, đi nhiễu ba vòng, sau đó quỳ gối chắp tay và khuyến thỉnh Đức Phật là gì? Xin Đức Phật là nói cho chúng con những bài pháp thoại, những bộ kinh mà thâm sâu huyền nghĩa mà Đức Thế Tôn chưa từng nói cho chúng con được nghe. Nay xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói. Khuyến thỉnh đến 3 lần nhưng Đức Phật vẫn im lặng không nói. Rồi Xá Lợi Phất nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con á, những người ở trong pháp hội này, những người như chúng con là có rất là nhiều. Con được Đức Thế Tôn á, là khen ngợi, thường khen ngợi là hàng trí tuệ bậc nhất. Nhưng ở trong chúng đây con thấy là gì? Những người đạt được trí tuệ như con, thần thông tự tại như con có rất là nhiều. Tất cả đại chúng có rất là nhiều. Cho nên xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng nói pháp yếu. Khi đó Đức Thích Ca bảo là gì? Thôi thôi ông đừng có nói nữa. Cho dù ấy, những hạng người có trí tuệ như ông ấy, có đầy cả không gian đại địa như rừng mè che chúc đi chăng nữa, có cùng nhau nhóm họp lại để suy nghĩ về trí tuệ và giáo pháp của Như Lai cũng chẳng thể hiểu được. Cho nên thôi ông hãy thôi đi, đừng có nói nữa, đừng khuyến thỉnh nữa. Ngay Đức Phật từ chối lần thứ nhất. Lần thứ hai Xá Lợi Phất lại thỉnh, thưa thỉnh Đức Thế Tôn nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là gì? Hãy vì chúng con mà nói. Chúng con á, ở trong đây có rất nhiều bậc là gì? Hữu học vô học, đầy rẫy ra đây. Đức Thế Tôn mà nói thì chúng con có thể cảm nhận được. Có thể các bậc thanh văn, duyên giác, độc giác rất là nhiều, có thể cảm nhận được giáo pháp của Đức Phật. Cho nên xin Ngài hãy nói. Đức Thế Tôn khi đó lại yên lặng không nói, và lại bảo Tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Các ông đừng có nói nữa. Nếu mà Như Lai mà nói á, thì những cái kẻ tăng thượng mạng và những cái kẻ mà chưa chứng đắc đã tự cho mình là chứng đắc, chưa giác ngộ mà cho mình là giác ngộ đó, thì sẽ rơi vào hầm lửa lớn, sẽ bị đọa lạc vì là gì? Cống cao ngã mạn, vân vân đó. Thì khi đó Đức Phật từ chối lần thứ hai, Xá Lợi Phất vẫn chưa chấp nhận mà tiếp tục khuyến thỉnh Đức Thế Tôn. Thôi xin Ngài gì? Hãy vì chúng con là gì? Bây giờ không nói đến trí tuệ nữa, không nói đến hạng thanh văn độc giác và duyên giác A-la-hán nữa, mà thôi, chúng con là những người gì? Theo Phật từ hằng hà xa số ức kiếp về trước rồi. Khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo thì chúng con đều là đệ tử của Ngài, tức là nhân duyên với Ngài từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nay xin là Ngài gì? Hãy thương tưởng chúng con, đừng bỏ rơi chúng con, mà thuyết những đại pháp để khai hóa tâm tính cho chúng con, vân vân đó. Bây giờ thì nghe Đức Phật nghe Xá Lợi Phất nói là gì? Nói là thôi, khuyến thỉnh là hãy vì nhân duyên đã từng theo hầu Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên Đức Phật thương tưởng để thuyết pháp yếu cho chúng con. Khi đó Đức Phật mới gì? Yên lặng nhận lời. Khi Đức Phật yên lặng nhận lời, chúng ta biết là bây giờ còn có gì? Có 5.000 vị, 5.000 có 5.000 vị chưa chứng đã cho mình là chứng, trong đó thì Đề Bà Đạt Đa và nhóm lục quần tỷ khiêu đứng đầu và lễ Phật 3 lễ và đứng dậy xá Phật ra đi. Cho mình là để mình đã tu chứng đến mức là gì? Mức cao tột rồi, không còn phải học cái gì nữa, mình đã bằng Phật rồi, không cần phải học gì nữa, cho nên lễ Phật 3 lễ và bỏ Phật ra đi. Bây giờ Đức Phật mới nói là gì? Nói với Xá Lợi Phất và Văn Thù và Di Lặc Bồ Tát và đại chúng trong pháp hội đó là gì? Cứ để cho bọn họ đi. Có người thấy là gì? Đức Phật vừa nhận lời nói kinh Pháp Hoa một cái thì liền là 5.000 vị trong đại chúng đứng dậy lễ Phật ra đi. Chúng ta thấy đau không? Đau quá chứ lại nhờ. Một người thầy thuyết pháp mà như Đức Phật mà 5.000 đệ tử đứng dậy lễ Phật ra đi trong một lúc đó, có nghĩa là gì? Họ rất coi thường cái bài pháp đó, và nghĩ rằng không có gì mới lạ. Và bài pháp đó cũng chẳng khác gì những bài pháp trước đây Đức Phật đã nói. Mà sự chứng ngộ của ta cũng chẳng thua kém gì sự chứng ngộ của Phật, cho nên là gì? Khởi cái tâm cống cao ngã mạn đó, vì vậy mà lễ Phật ra đi. Đại chúng, những vị chưa chứng được thánh quả A-la-hán thì xôn xao, to nhỏ vào tai nhau là tại sao các sư huynh lại đứng dậy ra đi? Các sư huynh lớn kia đứng dậy ra đi, mình có nên đi hay không? Nếu mà ngồi đây thì có học được gì không? Vân vân đó. Xôn xao bàn tán như vậy thì khi đó Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi đó Ngài mới nói là gì? Đại chúng hãy yên lặng, hãy cứ để cho bọn họ ra đi. Bọn họ là những kẻ tăng thượng mạng, chưa chứng tự cho mình đã chứng, chưa đắc tự cho mình đã đắc, cho nên họ lầm lẫn như vậy, họ mới ra đi. Bây giờ ở lại trong pháp hội này chỉ còn là thuần là gì, là hạt chắc trinh trắng. Hạt chắc trinh trắng là chỉ cho những hạt giống gì ạ? Những hạt giống tốt. Ở đây có ai làm nông dân thì chúng ta biết, khi mà đi trồng ngô, trồng đậu hay trồng lúa, đúng không? Mà chúng ta trồng xuống những cái hạt giống lép, nó có mọc không? Cũng có gieo những hạt. Vì vậy á, mà khi chúng ta trồng, chúng ta gieo mạ, các vị phải biết là gì? Thường là họ, người nông dân á, họ cho cái thóc lúa đã tốt rồi, nhưng họ ngâm vào, cho nước đầy vào. Cho nước đầy vào là những cái hạt lúa mà nó hơi lép á, nó nổi lên trên. Nổi lên trên thì cái người nông dân nó liền phải vớt nó đi, đúng không? Liền phải vớt hết cái đó đi, bỏ ra một cái chỗ khác, bỏ ra ngoài để cho gà, cho con vật nó ăn. Và những cái hạt nó chìm ở dưới mới như là hạt chắc. Hạt chắc đó thì sau đó thì ngâm vài ngày, sau đó mà đem ra ủ. Ủ thì khi đó thì lấy lá chuối hay là mùa đông á, thì họ phải cho cả cái tải đay hay cái vật ấm vào thì nó mới nảy mầm được. Nảy mầm khoảng vài ngày thì khi đó mới đem đi để đi gieo. Đem đi gieo lại còn phải dùng gì? Bây giờ là họ phải dùng túi ni lông để che lại, để giữ ấm cho nó. Ngày xưa chưa phát hiện ra dùng túi ni lông để che ấm á, thì người nông dân của chúng ta thường lấy gì ạ? Lấy giò bếp. Gieo xong mạ rồi thì lấy giò bếp vãi lên trên mặt nó để cho giữ cái độ ấm. Vì ngày xưa là rét đến 5-7 độ. Rét đến 5-7 độ là gieo mạ là chết rồi. Cho nên người nông dân của chúng ta ngày xưa khi chưa phát hiện ra là lấy ni lông để che mạ thì chúng ta phải dùng giò rắc lên cho nó ấm. Đó, đấy là kinh nghiệm của người nông dân khi mà nói về hạt chắc trinh trắng. Ở trong kinh Pháp Hoa đó tức là những cái toàn hạt giống tốt. Những cái hạt giống mà nó nổi lên trên mặt nước thì đương nhiên phải hớt bỏ nó đi. Trường hợp mà 5.000 vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, do nhóm lục quần tỷ khiêu và nhóm lục quần tỷ khiêu ni, Đề Bà Đạt Đa là người đứng đầu đó, lãnh sướng nhóm lục quần tỷ khiêu đó, thì khi đó đứng dậy ra đi, Đức Phật bảo thôi cứ để cho họ đi. Và khi đó Đức Phật mới thuyết gì? Thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Và như vậy một bộ kinh lớn như bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa được coi là bộ đại thánh điển của Phật Pháp. Người ta nói là ở trong Phật Pháp á, Đại Thừa đó, thì có hai bộ kinh lớn nhất. Đó là bộ kinh kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa được gọi là vua của các kinh, được xưng tán là vua của các kinh. Kinh Hoa Nghiêm cũng được gọi xưng tán là vua của các kinh. Còn kinh Bát Nhã thì được xưng là gì? Mẹ của các kinh. Vì Bát Nhã tức là trí tuệ, có trí tuệ mới thành Phật. Cho nên ở trong Phật Pháp chúng ta thấy, còn kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đọc chúng ta thấy gì? Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ là trên hết tất cả các kinh. Mà trên hết tất cả các kinh thì ở đây khi mà đọc cái đó thì chúng ta đưa ra một cái sự gì? Nghi vấn. Vậy kinh nào là trên đây? Pháp Hoa trên hay là Hoa Nghiêm trên hay Bát Nhã trên? Bát Nhã là mẹ, mẹ để sinh ra tất cả các chư Phật, các Đức Phật. Bát Nhã thì gọi là mẹ sinh ra tất cả các Đức Phật. À. Khi nói về Bát Nhã, Đức Phật tuyên thuyết và nói Bát Nhã là mẹ sinh ra tất cả các Đức Phật. Vì sao Đức Phật lại nói mẹ sinh ra tất cả các Đức Phật? Vì gì? Trong nhà Phật chúng ta hay có cái từ gì ạ? Duy tuệ thị nghiệp. Có nghĩa chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người tu hành. Đó. Vậy cái trí tuệ, cái câu này được bắt nguồn từ gì? Từ kinh Đại Bát Nhã. Thì kinh Đại Bát Nhã Đức Phật nói là gì? Là trí tuệ tức là mẹ sản sinh ra tất cả các Đức Phật. Các Đức Phật sở dĩ được thành Phật là do gì? Do trí tuệ mà thành. Cho nên á, kinh Bát Nhã được gọi là một bộ kinh thuyết về Đức Phật, thuyết về Pháp không. đả phá và diệt trừ đi tất cả những bản ngã, quét sạch đi tất cả những bản ngã chấp có, chấp pháp và chấp hữu, chấp vô, thiên kiến, điên kiến và nhị kiến vân vân đó ở trong tâm của chúng ta. Nếu người học bát nhã và lấy bát nhã làm căn bản nền tảng để tu học thì sẽ xóa sạch đi tất cả những kiết chấp, kiến chấp, chấp có, chấp không và chấp pháp vân vân đó. Và tâm tính của chúng ta được thanh thản và bình lặng như là tịnh thủy vậy. Cho nên á, vì vậy mà bát nhã Đức Phật xưng tán là mẹ của chư Phật, sản sinh ra chư Phật. Vậy còn đến thời Pháp Hoa thì Đức Phật nói là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh điển thì Pháp Hoa là trên hết, vì vua mà. Chúng ta thấy trong một quốc gia thì vua đó là vua, còn ai cao hơn vua không? Không còn ai cao hơn vua nữa. Đó. Thế trong một gia đình thì có ai cao hơn mẹ không? Bố. Có bố. Có bố. Nhưng mà xét ra thì bố với mẹ là gì? Là như nhau. Bố mẹ thì như nhau. Mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi lớn chúng ta. Bố cũng có công sinh ra chúng ta và nuôi lớn chúng ta. Thì khi nói về vua của các kinh để chỉ cho kinh Pháp Hoa, những kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật khi mà mới thành đạo ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm đó, Đức Phật cũng nói với chư vị Bồ Tát và các vị thần linh á, các vị chư thần á, là kinh Hoa Nghiêm cũng là vua của các kinh. Và đến thời kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật nói là trong tất cả các kinh thì kinh Vô Lượng Thọ là trên hết. Đó. Để chúng ta thấy cái nào hơn. Vậy bây giờ nếu mà chúng ta khởi vọng tưởng mà nói là gì? Tôi là tụng kinh Vô Lượng Thọ là trên hết. Chỉ có kinh Vô Lượng Thọ thôi, còn ngoài ra các kinh khác đều là con cháu của Vô Lượng Thọ. Như thế, tức là gì? Chúng ta rơi vào chấp pháp. Còn người mà theo Pháp Hoa Tông thì nói là gì đây? Tôi tụng kinh Pháp Hoa, họ dở cả kinh ra trang bao nhiêu, tra trang bao nhiêu. Đức Phật nói đây này, kinh Pháp Hoa là vua các kinh. Vậy thì hỏi là trên trong một quốc gia còn ai hơn vua nữa? Cho nên kinh Pháp Hoa của tôi mới là gì? Tôi theo mới là trên hết. Người khác nếu mà tu theo thiền á, tu thiền thì họ thường hỏi tụng kinh Bát Nhã và tụng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tức là cốt tủy của kinh Bát Nhã. Giống như kinh A Di Đà vậy. Là cốt tủy của kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó. Thì kinh Kim Cang, kinh Kim Cương đó, miền Bắc mình gọi là Kim Cang. Trong miền Nam thì là Kim Cương Kinh, miền Bắc mình gọi là Kim Cang Kinh. Rút ra từ Bộ Đại Bát Nhã. Rồi Bộ Bát Nhã Tâm Kinh ra Ngài Huyền Trang rồi rút ra từ gì? Từ Bộ Đại Bát Nhã mà ra. Đó. Như vậy thì người mà tụng Bát Nhã thì Bát Nhã là mẹ của chư Phật. Vậy là mẹ là sinh ra cả Phật cơ mà, thì đương nhiên là mẹ phải là hơn rồi. Đức Phật là con. Thì người đó lại đi nói là gì? Vậy thì chỉ có bộ kinh Bát Nhã của tôi á. Những người tu thiền nói là chỉ có kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương của tôi theo mới là gì? Mới là trên hết. Như vậy khởi vọng tưởng như vậy thì tự tranh luận nhau hết ngày này qua năm khác. Không có ai thắng mà cũng chẳng có ai thua cả. Chỉ có chúng ta khởi vọng tưởng và luân chuyển ở sinh tử thôi. Vọng tưởng khởi lên thì đương nhiên theo sinh tử luân hồi. Cho nên á, ở đây Đức Phật, khi Đức Phật thuyết về kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà người thâm nhập được kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ đó để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, chứng liền chứng được quả vị bất thoái chuyển ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, thì người đối với người đó thì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đó là vua của các kinh, đó là mẹ của các kinh và đó là bộ kinh cao nhất và tột cùng nhất trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Còn người á, ví dụ như là Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, sơ tổ của Pháp Hoa Tông Trung Quốc á, khi Ngài tụng đến cái phẩm Dược Vương Bản Sự của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài liền nhập định và thấy trên Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật vẫn còn đang thuyết kinh Pháp Hoa như ngày xưa, cách đó hàng gần ngàn năm, hoặc ngàn năm không có gì khác. Cho nên á, khi đó, Ngài được gì? Được biện tài vô ngại. Sau khi thấy cảnh giới đó thì tự nhiên Ngài được biện tài vô ngại. Chúng ta biết sự biện tài vô ngại của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đó có một chữ diệu. Có một chữ diệu ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta biết ngài giảng bao nhiêu ngày không? 3 tháng. 3 tháng tức là bao nhiêu ngày? 90 ngày. 90 ngày lên giảng có một chữ diệu mà đại chúng không có ai ngủ gật. Vua chúa quan lại đến nghe ai cũng phải tấm tắc khen ngợi về trí tuệ của ngài, về sự biện tài uyên thâm của ngài. Cho nên người Trung Quốc mới gì? Mới gọi ngài, tôn ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đức Phật Thích Ca là Đại Phật Thích Ca ở Tây Thiên, còn Chí Giả Đại Sư là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đông Độ ngày xưa dịch là Chấn Đán, mình bây giờ gọi là Trung Hoa hay gọi là Trung Quốc đó. Đó. Còn Tây Thiên tức là chỉ cho nước Thiên Trúc, tức là chỉ cho Ấn Độ. À, chúng ta ngày xưa mà cứ nghe từ là đi Tây Thiên, Tây Du Ký, phim Tây Du Ký, chúng ta thấy Trần Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh, tức là đi Ấn Độ thỉnh kinh. Đó, cho nên á, khi học Phật, chúng ta nếu mà có trí tuệ, chúng ta mới nhận thấy được rằng á, trong tất cả các kinh, khi Đức Phật nói học kinh này, Đức Phật nói là vua, Đức kinh kia Đức Phật nói là mẹ, kinh kia Đức Phật nói là trên hết, vân vân đó, thì đó chính là Đức Phật tùy căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp độ sinh. Căn cơ của chúng sinh hợp với giáo pháp nào để được giải thoát thì giáo pháp đó chính là vua đối với người đó. Đối với hành giả tịnh độ của chúng ta thì 3 bộ kinh này với 1 bộ luận. Bộ luận này: Vô Lượng Thọ Kinh Yêu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ của ngài Thiên Thân Đại Sư này, đó chính là 3 kinh nhất luận, chính là vua của pháp môn tịnh độ của chúng ta. Đó, vua pháp môn tịnh độ. Còn người theo Thiên Thai Tông thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của Thiên Thai Tông. Người tu thiền á thì Bát Nhã Tâm Kinh, rồi kinh Kim Cang và kinh Đại Bát Nhã đó, đó chính là vua của những người tu thiền. Còn Hoa Nghiêm Tông của ngài Hiền Thủ, ngài Thanh Lương Quốc Sư bên Trung Quốc đó, ngài thành lập cái tông gọi là Hoa Nghiêm Tông, dựa vào kinh Hoa Nghiêm để làm giáo nghĩa tu hành. Thì tông phái đó thì kinh Hoa Nghiêm lại là vua của những hành giả của Hoa Nghiêm Tông. Duy Thức Tông của ngài Trần Huyền Trang nương vào cái bộ các bộ luận của ngài Vô Trước và ngài Thế Thân và ngài Giác Hiền ở bên ngài Pháp Hiền ở bên Ấn Độ đó, thì lập ra cái tông phái Duy Thức Tông ở Trung Quốc. Thì đó là gì? Thì ngài Trần Huyền Trang lại lấy cái bộ Duy Thức Tông đó, các bộ kinh đó là vua của tông phái của mình. Cho nên á, cái điều đó thì chúng ta phải biết, chứ không nên khởi tâm phân biệt tranh cãi kinh nào trong nhà Phật là cao nhất. À, chúng ta rõ chưa? Lần sau đi đâu nghe họ bảo là kinh của tôi, pháp môn của tôi mới là cao nhất thì mình chỉ có cười thôi. Mình nói tranh luận với họ. Tranh luận với họ tức là mình rơi vào cái mớ bòng bong kiến thức của thế gian. Mà kiến thức của thế gian đó là thích gì ạ? Thích tranh luận, thắng thua. Còn kiến thức của Phật Pháp là phải tiêu ở trong lòng mình, hiểu ở trong lòng mình và tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ những cái vọng tâm, tạp niệm và tham chấp, là lúc nào mình cũng là phải là trên hết đó. Đó mới là cái giáo nghĩa và cái ý nghĩa thâm sâu nhất mà chúng ta cần phải học đối với giáo lý của Đức Phật. Đó, kinh này, trở lại bài kinh này, kinh A Di Đà này gọi là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi mà từ Đức Phật nói ra. Không ai hỏi thì đương nhiên là không biết thì mới không hỏi được, đúng không? Bây giờ các Phật tử muốn hỏi thầy cái gì đó thì đương nhiên các Phật tử phải lang máng lơ tơ mơ mới hỏi được, đúng không? Vì sao mà tôn giả là Xá Lợi Phất lại biết để hỏi? Vì là Di Lặc là Bồ Tát, là vì thành Phật ở đương lai, thành Phật sau khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca diệt độ. Ngài đó là Bổ Sứ Bồ Tát rồi, nhưng mà Bồ Tát Di Lặc vẫn chưa biết là Đức Phật muốn nói cái gì, cho nên phải hỏi Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi đó là từng là thầy của các Đức Phật quá khứ, mà thậm chí Văn Thù Sư Lợi đã từng là thầy cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nữa. Đó. Chúng ta biết Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vốn là một vị cổ Phật, ngài đã thành Phật và nhập Niết Bàn rồi. Nhưng vì là cái lòng bi mẫn của ngài đối với chúng sinh trong cửu pháp giới là rộng lớn không thể không có bờ bến. Cho nên Ngài lại thi hiện ra cái gì? Cái tấm thân các vị Bồ Tát, thì hiện ra pháp thân các vị Bồ Tát để đi hỗ trợ cho các Đức Phật mới thành đạo và các Đức Phật đang chủ thế và chuyển pháp luân, như Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật A Di Đà, như Đức Phật Dược Sư và như các Đức Phật hiện tại khắp trong 10 phương thế giới. Cho nên á, với trong kinh luận mới nói là gì? Văn Thù Sơ Lợi chính là thầy của ba đời chư Phật là như vậy. Thầy của ba đời chư Phật chứ không phải là thầy của mình Đức Phật Thích Ca và một số Đức Phật đâu. Đó. Như vậy là có nghĩa là Ngài đã thành Phật từ rất lâu hàng hà xa số ức kiếp về trước rồi. Nhưng mà vì lòng bi mẫn cho nên tái thị hiện pháp thân của vị Bồ Tát Đại Sĩ ở ngôi vị Đẳng Giác để trợ tuyên giáo pháp của 10 phương ba đời chư Phật. Đó, cho nên á, sau này cho nên á, có người mới nói là thành Phật rồi, nhập Niết Bàn rồi thì chả còn gì để làm nữa, thì như vậy buồn chết rồi. Có người họ bảo là thành Phật rồi, nhập Niết Bàn rồi còn việc gì để làm nữa. Bây giờ chúng sinh ở xa bà đau khổ đầy thì không ở lại mà độ, đi về Tây Phương rồi, như vậy là tu như vậy là chán đời. Có một số các vị tu thiền á, bác những người tu tịnh độ là gì? Mấy người tu tịnh độ của các ông á, là suốt ngày là cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ đợi để Phật rước thôi. Tu hành mà chán đời như vậy á, mà yếm thế như vậy á, thì chẳng khác gì là người ta nói là giáo pháp của những mấy ông già bà cả. Khi nghe như vậy, ngày xưa Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, Ngài là một vị thiền sư đại triệt đại ngộ, và là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, sau đó Ngài mới tạo luận để giải thích những cái ý nghĩa, những cái lời mà phỉ báng cũng như là coi thường của các vị thiền sư chưa chứng ngộ mà cho mình lấy chứng ngộ đó, tham về biện luận đó, chê những người tu tịnh độ là yếm thế đó, để chán đời đó. Cho nên Ngài mới nói là gì? Không, người tu theo pháp môn tịnh độ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc không phải là để chán đời, mà chính là để gì? Ngài giải thích là, bây giờ tôi nói nôm na cái lời giải thích của Ngài cho chúng ta dễ hiểu, chứ nói ở trong văn Hán thì chúng ta khó hiểu. Ngài giải thích lấy một cái ví dụ là, bây giờ chúng ta muốn là một vị giáo viên để đứng trên bục giảng đem lại kiến thức và trí tuệ cho hậu học, cho lớp trẻ mai sau, thì điều trước tiên chúng ta phải thi vào cái gì? Phải thi vào trường gì ạ? Sư phạm, đúng không? Đại học hoặc là cao đẳng, ít nhất là trung cấp, đúng không? Trung cấp thì ra chỉ dạy có cấp gì? Cấp 1 thôi. Cao đẳng thì dạy cấp 2 và đại học thì phải dạy cấp 3, có đúng không ạ? Đó, thì bây giờ chúng ta muốn dạy cấp 1 hay dạy cấp 2 hay dạy cấp 3? Dạy cấp 3, đúng không? Thậm chí chúng ta muốn dạy đại học nữa, đúng không? Muốn dạy đại học nữa thì đấy, Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói là gì? Muốn làm một vị giáo sư thì trước tiên phải gì? Phải là một vị học sinh đã, phải là một vị nghiên cứu sinh đã. Chúng ta khi là một vị nghiên cứu sinh thì Ngài nói là gì? Một vị nghiên cứu sinh khôn khéo nhất, lanh lợi nhất và thông minh nhất, thức thời nhất, cái việc đầu tiên phải chọn được gì ạ? Chọn được ngôi trường, chọn được cái ngôi trường, cái ngôi trường đào tạo cho chúng ta trở thành một vị giáo viên cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3. Thậm chí mà ra trường chúng ta học lên cao học, ra làm tiến sĩ chúng ta đứng trên giảng ngay trên bục giảng của trường đại học đó luôn, đúng không? Đó, cho nên ấy, cái môi trường đó, tức là cái ngôi trường đó chính là, đối với người tu tịnh độ của chúng ta chính là gì ạ? Thế giới gì? Tây Phương Cực Lạc. Cái ngôi trường đó mới là cái ngôi trường tuyệt vời nhất trong tất cả các giảng đường, các ngôi trường đại học trên toàn khắp năm châu và thế giới, thậm chí là khắp 10 phương thế giới, thì Tây Phương Cực Lạc chính là một ngôi trường đào tạo ra nhiều những bậc giáo sư giỏi nhất. Những vị giáo sư đó chính là những vị Phật tương lai. Và ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì sao lại gọi là một ngôi trường tốt nhất? Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ nói là gì? Dẫn trong kinh Đức Phật nói gì? Thế giới đó, trong kinh A Di Đà Đức Phật nói gì? Này Xá Lợi Phất, Vì sao thế giới đó gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc? Xá lợi Phất này, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Mà không có những nỗi khổ thì chúng ta có bị khổ không? Có bị khổ nấu nung không? Bây giờ chúng ta khổ không? Có ai không khổ giơ tay thì xem nào. Hả? Trong này có ai không khổ không? Khổ quá nhiều là nhỉ? Ai cũng khổ, mà thậm chí khổ quá nhiều. Khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Đức Phật nói gì? Nói về khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ. Đó là ba cái khổ lớn nhất của chúng sinh. Nói rộng ra hơn một chút thì có bát khổ, tức là tám nỗi khổ đó. Khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Cầu không được là khổ. Yêu thương mà phải xa nhau là khổ. Và ghét nhau phải ở bên nhau cũng khổ. Và ngũ ấm, tức là thân thể tứ đại ngũ uẩn của chúng ta mà không hòa hợp, nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ, rồi sinh bệnh, ăn no quá cũng khổ, mà đói quá cũng khổ, rồi sinh bệnh, là chuẩn bị cho một sự đoạn diệt, sự chết chóc, tang thương mất mát. Đó là bát khổ, sinh già bệnh chết. Cầu bất đắc khổ, tức là mong cầu mà không được là khổ. Yêu thương không được chung sống với nhau là khổ. Ghét nhau mà phải chung sống với nhau cũng khổ. Các quý vị thấy ghét nhau, ghét nhau mà phải sống cạnh nhà nhau cũng khổ. Đôi vợ chồng nào đó mà cơm không lành, canh không ngọt đó, khổ không? Đi ra đi vào nhìn thấy nhau là đá thúng đụng mia. Ngày xưa khi còn trẻ, tuổi 18 đôi mươi á, nhìn thấy nhau thì tán nhau, nói yêu nhau ngọt xớt ra, đúng không? Nào anh yêu em yêu anh, thì suốt cuộc đời này một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Nhất là các cụ già ngày xưa hay có câu đó, đúng không? Một mái nhà tranh hai trái tim vàng, chúng ta sống với nhau trọn đời đầu bạc răng long. Cho dù là gì, nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm, thầy không diễn tả hết được. Tình cảm của các cụ ngày xưa thì mênh mông lắm, lớp trẻ bây giờ nó càng mênh mông nữa. Nhưng mà về sống với nhau một thời gian á, cái khó nó bó cái khôn. Ngày xưa các cụ bảo cái khó nó ló cái khôn, nhưng bây giờ chúng ta bây giờ cái khó nó lại bó cái khôn thì mới đau chứ hả? À, ngày xưa cái khó thì nó ló cái khôn ra, nhưng bây giờ cái khó thì nó bó cái khôn. Chúng ta biết bây giờ đúng là một số các thế hệ trẻ họ nói là gì? Tiền là tiên, là Phật, là sức vật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của sự thành công, vân vân đó. Nhưng mà cái khi mà khó khăn á, không có tiền á, thậm chí mấy bạn sinh viên học ra trường rồi mà bây giờ không có vài trăm triệu thì cứ ở nhà lại đi học thợ may trở lại. À, lại đi làm những cái việc rất là không phải cái ngành nghề của mình, mà có vài trăm triệu mà không có người thân nữa thì cũng đứt luôn. Đó. Cho nên á, tiền còn phải có quyền nữa, có người thân nữa thì mới có công ăn việc làm đúng theo cái mong muốn và cái việc học của mình. Bằng không thì cho nên tuổi trẻ nó ví von là không có sai. Là tiền, là tiên, là Phật, là sức vật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của sự thành công, vân vân đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới thấy đó, Đức Phật nói về cái khổ đó. Tôi đang nói về cái gì? Ái quán tăng hội khổ, tức là ghét nhau mà phải chung sống với nhau là khổ đó. Khi về với nhau mà thiếu thốn mọi thứ đó, thì khi đó thì tất cả những cái tình yêu thương ngọt ngào, tình cảm dành cho nhau trước đây á, nó chạy đi đâu hết. Vì vậy mà mỗi một ngày chúng ta biết là bình quân trên thành phố Hà Nội thôi, theo các nhà kế hoạch hóa gia đình, bình quân trên thành phố Hà Nội của chúng ta mỗi một ngày có khoảng 30 ca là gì? Đưa đơn ra xin là ra tòa là xin là ly hôn. Đây là họ mới nói là nói khiêm tốn, là mỗi một ngày là mới có 30 ca thôi. Chứ thực tế có những ngày nó phải đến hàng nghìn ca trên thành phố Hà Nội. Nhưng mà trừ ngày này bù ngày khác, ngày nghỉ bù ngày không. Cho nên họ tính là mỗi ngày có 30 ca thôi. À. Các quý vị đấy, mỗi một ngày 30 ca đưa nhau ra tòa và chia tay nhau, thì đương nhiên là nó sẽ để lại bao nhiêu những cái hậu quả. Mà trước khi chia tay nhau thì họ phải gì? Họ đã trải qua một cái thời gian rất đau khổ vì cái trường hợp khổ thứ bảy đó là quán tăng hồi khổ đó. Ghét nhau mà phải sống bên nhau, hoặc là người vợ không ra gì, hoặc là người chồng phụ bạc ngoại tình không ra gì, nhưng mà muốn bỏ nhau lắm rồi, nhưng vì gì? Vì đứa con, vì một hai đứa con nó không thể bỏ được, bỏ thì thương con, nhưng mà đi về mà cái là nhìn thì cái mặt nhau mà cái đi về, ông chồng nó đã đi về khuya rồi mà nó còn chửi vợ là mày đi, tao đi về mày không mở cửa cho tao thế này thế khác, rồi thậm chí có khi nó gặp ông chồng vô thường cẳng chân hạ cẳng tay cho vài lần nữa, thế là khóc tu tu cả đêm đó. Thương con nhưng mà không chống được, thì cuối cùng là gì, trong cái khoảng thời gian đó gọi là gì, ghét lắm ấy, bao nhiêu cái yêu thương ngày xưa bây giờ nó trở thành như gì, cái thù hận đó nó chất chồng không chịu được nữa, thương con cũng không nhẫn được nữa, cho nên mới phải đâm đơn đưa nhau ra tòa, chia tay giải phóng cho nhau đó. Cho nên là Đức Phật nói đây, tôi mới nói thì một cái khổ, nhưng mà nói sâu hơn nó còn khổ nữa. Hàng xóm nhà cạnh nhau, cái nhà hàng xóm nó bẩn tính, con gà nhà mình sang con nào nó mất con đấy, bực ghê. Muốn chuyển nhà để ở chứ gì, xa cái mặt cái ông hàng xóm kia đi, chả muốn nhìn thấy nó nữa, nhưng mà không có tiền để chuyển nhà, mong cho nó chuyển nó cũng chả chuyển, nó cứ tưng nó ở như thế thôi à. Đó, cho nên á, ghét nhau nhưng mà vẫn phải ở gần nhau như vậy, đó là những cái khổ. Còn cái khổ thứ 8 rồi nhẫn đến, Đức Phật nói là nhẫn đến vô lượng vô biên những nỗi khổ ở thế gian. Cho nên thế giới Sa Bà của chúng ta, Đức Phật mới nói là gì ạ? Mới gọi thế giới này gọi là cõi gì? Cõi kham nhẫn. Thế giới Sa Bà chúng ta còn gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn, kham tức là kham khổ, nhẫn tức là chịu đựng. Thế giới chúng ta ai muốn thành công được thì phải kham nhẫn và chịu đựng, vượt qua tất cả những cái sự đó, những cái sự khổ đó thì mới có thể đưa đến thành công được. Tuy nhiên có người kham nhẫn nhưng cũng không thành công được, vì sao? Vì nhân của họ đời trước gieo toàn cái nhân xấu, cho nên cho dù đời này họ có kham nhẫn thì họ vẫn cứ khổ. Có người đến chùa nói là gì, thầy ơi, là cái gì đấy, từ khi con sinh ra tới nay con chưa bao giờ sát sinh, con chưa bao giờ nói lời hung ác, con chưa bao giờ là phụ bạc chồng con, tại sao con lại khổ thế? Chồng con thì không tin tưởng con thì coi thường con đau khổ quá thầy ạ. À, nói đến đó là thế là khóc. Thế là mình phải ở để nghe các cụ nghe các Phật tử đó, các ông các bà đó khoảng độ 5-10 phút cho hết bớt cái cơn thổn thức đi đó, thì cái đó mới lừa. À, thầy thì có một cái có thể nói là một cái biệt tài nho nhỏ là gì? Khi mà cần lừa ai khóc thì lừa giỏi lắm, mà khi mà cần dọa ai để cho người ta sợ thì cũng dọa giỏi lắm. À, muốn cho người ta sợ thì dọa cũng rất là giỏi, muốn lừa cho người ta nín khóc thì cũng rất là tài. Cho nên là để cho người ta khóc một tí thì xong rồi mới lừa ngọt ngào tí, sau rồi nói ra kể ra hết, kể tràng ra đại hải, và mình lắng nghe đến 30 phút thì chưa xong, thậm chí là nghe không muốn nghe nữa vẫn cứ kể. À, nghe mà đến nỗi là biết hết rồi thì bảo thôi dừng lại, xích tóp đến đấy thầy biết rồi. À, nói đấy thầy hiểu rồi, thì khi đó mình mới giải thích cho họ là gì, nhân quả ba đời con ạ. Đức Phật nói về nhân quả ba đời. Thế hỏi nhân quả ba đời là thế nào thầy? À, khổ mới đến chùa, bảo là đi chùa 5-10 năm rồi, quy y Tam Bảo 5-10 năm rồi vẫn chưa biết nhân quả ba đời là thế nào, thì thôi, nhân quả ba đời họ còn chưa biết nữa thì bây giờ đành phải lấy một cái gì, giống như bác nông dân đi cày ruộng vậy. 5 tháng trước có 2 bác nông dân nhà gần nhau, một bác nông dân thì chăm chỉ làm lũ và gieo xuống cày sâu cuốc bẫm và gieo xuống cái thửa ruộng của mình những hạt ngô, hạt lúa giống, củ khoai, cây sắn vân vân chẳng hạn, thì 4-5 tháng sau bằng cái sự chăm nom làm cỏ, bón phân, tưới dẫn nước của vị nông dân đó, chúng ta thấy kết quả họ sẽ được gì? Được một mùa bội thu. Ngược lại với bác nông dân đó cũng là một bác nông dân nhà bên cạnh, thì trong cái khi bác nông dân kia chăm chỉ làm ruộng thì bác nông dân kia thì suốt ngày đi chơi, và sau 5-6 tháng sau đi ra cái thửa ruộng của mình ở bên cạnh bác nông dân kia, thấy là toàn cỏ mọc, đứng trên bờ nói là hỏi là gì, ô tại sao mà cái thửa ruộng của ông là toàn ngô khoai sắn thế, thửa ruộng của tôi toàn cỏ thế. Hỏi như vậy thì cái bác nông dân dân chăm chỉ kia bảo là gì, chứ mấy tháng chứ ông suốt ngày đi chơi, tôi vất vả lao lũ tôi đi làm đây, tôi đi làm đây mà. Vậy bác nông dân kia, à ra thế, bác nông dân mà cái ruộng lúa, có cái ruộng lúa tốt kia thì được thu hoạch tốt đương nhiên rồi, bác nông dân có ruộng cỏ thì à ra thế, do là mình là mấy tháng trước mình cứ mãi đi chơi bời cờ bạc rượu chè, hết nhà này đến nhà khác lang thang ở ngoài đường xá đầu làng xóm chợ vân vân đó, cho nên nay mới không có gì để ăn, thôi khổ rồi, đói rồi, biết rồi, nhục nhã rồi, cho nên nhất quyết là gì, đến vụ này là mình phải chăm chỉ làm đụng. Và cái vị đó, cái bác nông dân bị nghèo cái năm vụ vừa rồi đó, vụ này bác rất chịu khó làm ăn, mặc dù bác nhìn đói, thậm chí là ăn rau, ăn cỏ, ăn đói, ăn khát để đi ra làm ruộng. Và chúng ta biết kết quả 5-6 tháng sau cho họ gì, cho họ mùa màng bội thu. Và còn ngược lại, bác nông dân mà gần một năm trước đó chịu khó làm lụng đó thì 6-7 tháng sau có lúa ngô khoai sắn bội thu để đầy kho để ăn đó. Và bác ấy nghĩ là gì, thôi bây giờ ta phải hưởng thụ, nhà mình đầy lúa ngô khoai sắn thì ăn hết làm sao được, cái với cái lượng này thì phải ăn hết cả một năm, cho nên thôi để đầu sang năm ta mới cấy, mới cày mới cấy, tội gì mà phải vất vả nữa, ta hưởng thụ đã. Và nghĩ như vậy cho nên cái vị đó ở lại để hưởng thụ. Nhưng không may á, nếu cứ bình thường á, cứ khỏe mạnh bình thường thì cái bồ thóc đống ngô đó sẽ gì, sẽ đủ cho vị ấy cả gia đình dùng đến cả năm, đến vụ sang năm mới hết, thì khi đó cái vụ mới cấy thì lại đến nơi. Nhưng mà không may là trong người nhà thì có vài người ốm, mà có vài người ốm thì của cải trong nhà từ đồi nón ra đi đúng không, cho nên là lúa ngô khoai sắn đem bán hết đi để chữa bệnh cho người thân. Và như vậy khi đó kết quả là bác nông dân kia là giàu hay nghèo các quý vị, no hay là thiếu, thiếu thiếu. Đến khi đó nếu bác nông dân kia mà tự đi than vãn với mọi người là gì, là ôi, khi đó bác ấy mới thấy là gì, cái sửa dĩ mình nghèo đói bây giờ là do mấy tháng trước mình cũng lười không cấy, và bây giờ bác mới lại quay vào chăm chỉ để làm lụng, làm lụng, làm lụng giống như là một năm trước vậy. Thì trong khi đã làm, đang làm đó, và vì đấy than với mọi người là tôi chăm chỉ làm lụng thế này, tại sao nhà tôi vẫn hết gạo nhỉ, tôi vẫn đói, vẫn thiếu nhỉ, kêu như vậy có được không? Không được. Kêu như vậy thì người ta bảo là gì, ồ tự anh là tự anh ngu si, anh còn kêu ra bày cái ngu cho người ta xem nữa. Cho nên á, cái người mà thì không hiểu về nhân quả, đời này kiếp này thấy mình làm thiện nhưng mà vẫn gặp những cái tai bay vạ gió, những cái nghiệp duyên chướng trọng đối xảy ra với gia đình và bản thân của chúng ta, thậm chí rộng ra cho cả quốc gia và dân tộc cũng thế đó. Nó đều có nhân quả của nó hết. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng á, chúng ta không làm gì xấu gì ác, cho nên á, cho nên than trời trách đất là gì, tại sao trời cao không có mắt, trời cao không công bằng với tôi thế, vân vân thế này thế khác. Thực sự với các quý vị, trời cao rất công bằng, nhân quả rất công bằng, nhân quả không bao giờ thiên vị một ai, kể cả người tu với người không tu, nhân quả không thiên vị một ai cả. Đó. Đức Phật nói về nhân duyên, quy luật vận hành của vũ trụ là nhân duyên, nhân quả công bằng, không có thiên vị mà ai, không có ghét mà ai cả, đều là do nhân duyên ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai tương tác lẫn nhau hết. Cho nên á, đến đó thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời của chúng ta và tất cả chúng sinh ở thế giới Sa Bà này thì khổ, còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Phật Thích Ca nói với Xá Lợi Phất này, Xá Lợi Phất, thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Xá Lợi Phất này, vì sao thế giới đó gọi là cực lạc? Vì thế giới đó thọ lượng của Đức Phật và của đại chúng là vô lượng vô biên chẳng thể tính đến được, cho nên gọi là cực lạc. Thọ lượng vô lượng vô biên có nghĩa là không gì ạ? Không chết. Mà không chết thì có cái khổ của chia lìa không? Chúng ta biết chết là hết hay là chết là chưa? Chết chưa phải là hết. Chết là để tiếp tục để đi đầu thai, để sinh ra một kiếp khác, mà một kiếp khác rồi lại chuẩn bị già bệnh và chết. Cứ như thế, sinh tử tuần hoàn xoay chuyển như chiếc bánh xe. Chúng ta thấy chiếc bánh xe kéo chưa? Bánh xe nó quay tròn chưa? Chúng ta để cho cái van nhé. Cái van của chiếc bánh xe là chúng ta cứ cho tạm thời, cho là đấy là gì? Đấy là cái kiếp cuộc sống hiện tại của chúng ta đi. Đó. Thì nó xuống hết ở dưới thì nó lên. Đi lên là tượng trưng cho gì? Cho khi chúng ta tạo phúc thì chúng ta gì? Chúng ta lại được sinh lên cõi nhân, cõi thiên, tức là cõi người, cõi trời. Khi chúng ta lên cõi người, cõi trời, chúng ta hưởng phúc. Ta hưởng phúc bằng cái gì? Chúng ta làm người, chúng ta cho là gì? Quyền làm người sẽ được quyền sát sinh. Sẽ được gì? Ăn các loài sinh vật nhỏ bé, thậm chí to hơn chúng ta. To như con voi, gần gũi như con chó ở trong nhà cho chúng ta mà chúng ta còn chén. Ăn tất, con người chúng ta là con người phàm ăn nhất. Chúng ta biết là con hổ á, là loài ăn thịt, nhưng nó không phàm ăn mà con người chúng ta đâu. Con người chúng ta mới là cái loại phàm ăn nhất. Hả? Quan gì cũng chén. Thậm chí là có một vài bộ tộc là còn ăn cả thịt người nữa. Hả? Ăn cả thịt người. Trên thế giới chúng ta thấy vẫn đâu đó thỉnh thoảng vẫn có những bài báo nói ăn thịt người. Nước Mỹ là một nước văn minh nhất, mà cách đây vài năm có một cái trường hợp là một cái ông ăn thịt người. Việt Nam của chúng ta vừa qua có một bài báo đăng tin là gì? Giận người thân mà đâm chết xong rồi moi gì? Moi gan ra ăn sống gan của người thân của mình. Đó. Chúng ta thấy con người khi mà ác á, thì còn ác hơn cả cầm thú. Khi mà từ bi á, thì đúng như từ bi như ông Phật. Đó. Cho nên con người chúng ta có hai mặt, giống như bàn tay. Lật xuống thì là để úp bàn tay tượng trưng cho như là con thú vậy. Ngửa lên là thiền tượng trưng cho như là Phật, Bồ Tát và Hiền Thánh vậy. Đó. Con người chúng ta đã như thế. Cho nên bây giờ chúng ta phải là người học Phật, tu Phật thì chúng ta muốn làm con người hay muốn làm con thú thì đó là do chúng ta. Vì vậy á, mà ở đây á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là gì? Thi, cố gắng thi tuyển để đỗ về một cái trường đại học cao nhất trong tất cả các trường đại học trong 10 phương thế giới, đó là về vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó mới là môi trường giáo dục tốt nhất. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Về Tây Phương Cực Lạc là một môi trường giáo dục tốt nhất trong tất cả các môi trường giáo dục. Vì sao? Vì ở nơi đó chúng ta không có cái cảnh sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, bị ly oán tăng hội và ngũ uẩn xí tình khổ này. Về đó chúng ta được diện kiến một vị giảng sư giỏi nhất trong khắp tất cả 10 phương thế giới, đó chính là A Di Đà Phật. Chúng ta được các vị bạn hữu mà trí tuệ bậc nhất như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, như là Phổ Hiền Bồ Tát, như Quán Âm Bồ Tát, như Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thường Bồ Tát, vân vân, các ngài đều có mặt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì các vị đại Bồ Tát ở khắp 10 phương, các ngài đều phát nguyện phân thân và hóa thân về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ví dụ Bồ Tát Văn Thù, ngài vốn là đệ tử một vị phương, một vị cổ Phật ở phương Đông. Nhưng mà tại sao ngài lại phát nguyện khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngài lại hiện một thân để làm đệ tử Đức Phật Thích Ca? Để làm đệ tử Đức Phật Thích Ca rồi nhưng mà ngài lại phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là gì? Là thi hiện để cho chúng ta thấy vậy. Ngài hóa thân để cho chúng ta thấy là cái môi trường giáo dục ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là siêu thắng hơn tất cả các môi trường giáo dục của các cõi Phật khắp 10 phương. Cho nên hãy về đó. Không chỉ Văn Thù Sư Lợi mà Phổ Hiền Bồ Tát cũng như vậy, Quán Âm Thế Chí đã từng làm như thế. Và đặc biệt hơn là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy gốc, vị bản sư của chúng ta, dạy chúng ta là gì? Trong 3 bộ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, và rất nhiều các bộ kinh luận đại thừa là khuyên chúng ta nên cầu nguyện vãng sinh về thế giới đó để thân thừa gần gũi Đức Từ Phụ A Di Đà. một vị giảng sư, một vị tông sư, một bậc thầy trí tuệ bậc nhất, đầy đủ tất cả các công đức trí tuệ, chúng ta gần ngài, muốn cái gì cũng được, muốn học cái gì cũng được. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là ở bây giờ ta chỉ mới là người đang đi chọn trường, giống như là một thí sinh mới học xong lớp 12 và đang đi chọn trường xem vào trường nào, thi vào trường nào. Các quý vị thi vào trường nào? Tôi thì tôi chọn trường là gì? Tôi chọn trường để đời sau kiếp sau tôi là một vị giảng viên đại học, thậm chí là trên đại học. Cho nên á, tôi muốn làm một vị giảng viên đại học, và trên đại học đó thì ngoài việc chọn trường Tây Phương Cực Lạc ra, tôi không còn biết chọn trường nào hơn nữa cả. Đó. Cho nên á, học Phật thì chúng ta nghe lời Phật, đó là y giáo phụng hành. Mà y giáo phụng hành tức là chúng ta thành tựu cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Bộ kinh A Di Đà sở dĩ chúng ta biết là một bộ kinh nói về tịnh độ sớm nhất, đó là thuộc giảng kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Vì khi đó tất cả hội chúng như là Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Chúng ta biết là ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật. Một lần á, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình, dùng thần túc thông, và ngài là gì? Trong một niệm tâm ngài bay đi cách xa hàng gì? Hàng hà xa số các cõi Phật. Ngài bay hoài. Khi đó bay thấy gì? Là nghĩ rằng á, tại sao mình đi hoài, đi qua vô số các cõi vật rồi nhưng mà vẫn chưa thấy hết, bầu không gian vẫn cứ như vậy, hết cõi này lại đến cõi khác, hết thế giới này lại đến thế giới khác. Rồi ngài thế là thôi, chẳng bay nữa, phải xuống cái thế giới này xem vậy. Xuống cái thế giới đó thì ngài xuống thế giới đó có một Đức Phật đang thuyết pháp. Đức Phật đó gọi là Bất Động Như Lai. Đức Phật Bất Động Như Lai. Đến thế giới đó thì tôn giả Mục Kiền Liên đậu xuống dưới gì? Dừng chân, dừng thần thông của mình đậu xuống cái miệng bát ăn cơm của Đức Phật đó. Dừng xuống cái miệng bát của Đức Phật đó. Và các đệ tử của Đức Phật đó liền là thấy một cái con vật nhỏ xíu đang cựa quậy ở trên cái miệng bát của Đức Phật. Và các đệ tử đó liền là bạch với Đức Thế Tôn là có một con trùng nhỏ đang đi ở trên miệng bát của Đức Thế Tôn. Cái Đức Phật đó mới nói với các đệ tử của mình này, này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đây không phải là một con trùng, mà đây chính là một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà vậy. Khi đó các đệ tử của Đức Phật đó mới nói là bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của Đức Phật đó chứng thần thông bậc nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca, mà tại sao thân hình như là con trùng vậy, xấu xí như con trùng như thế? Thế tại thế được thể thế thì Đức Phật đó tướng hảo, có trang nghiêm, có đẹp đẽ như Đức Thế Tôn không? Công đức và trí tuệ và sự tu chứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có được bằng Đức Thế Tôn không? À, khi đó Đức Bất Động Như Lai mới nói gì? Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, các ông đừng thấy là, đừng chấp vào hình tướng, đừng nương vào sắc tướng bên ngoài mà coi thường vì đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc có đại thần thông, có đại trí tuệ, viên mãn các công đức, và ngài đã thành Phật từ hằng hà xa số ức kiếp rồi. Kiếp này ngài vì muốn phổ độ chúng sinh cho nên thì hiện ra một hóa thân ở thế giới Sa Bà để độ chúng sinh thôi. Và tôn giả Mục Kiền Liên đã từng làm như đã là những vị đại Bồ Tát trụ ở ngôi đẳng giác từ hằng hà xa số kiếp rồi. Nhưng vì gì? Vì muốn thuận theo tâm nguyện của chúng sinh, vì muốn trở tuyên giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên thì hiện ra là một vị gì? Một vị tỷ khiêu, một vị chỉ mới tu chứng được quả thánh quả A-la-hán ở thế giới Sa Bà. Và ngay khi đó Đức Bất Động Như Lai nói với tôn giả Mục Kiền Liên là gì? Thôi, ông hãy dùng thần lực của ông để hiện ra cái sắc tướng trang nghiêm và đầy đủ viên mãn công đức của một vị thánh tăng đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi đó nghe nói như vậy thì Tôn giả Mục Kiền Liên liền dùng mình một cái, thân thể của ngài liền biến ra to đẹp trang nghiêm, thân thể giống như các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng ở thế giới bất động không có gì khác. Tôn giả Mục Kiền Liên thần lực như vậy, nhưng đã biết thế giới Tây Phương Cực Lạc chưa? Chưa đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài đi trải qua hằng hà sa số các quái Phật rồi, nhưng mà vẫn chưa đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao ạ? Vì duyên không có thì ngõ không tới, đúng không ạ? Duyên không có thì ngõ không tới. Giống như các Phật tử chúng ta ở sân Tây này vậy. Các quý vị biết là ở đây lên sân Tây chỉ có 7 cây số thôi, nhưng mà có thể là các quý vị mới chỉ 1-2 năm nay, thậm chí có vị mới 1-3 tháng nay mới biết được chùa Khai Nguyên, mới biết được thầy. Đó là gì? Mà thầy đã về đây từ năm 2003 đến nay đã là 10-11 năm rồi, đúng không? Nhưng mà duyên không, chưa tới, chưa gặp nhau á. Thì trước đây có gặp nhau ở ngoài Trường Nghệ hay ngoài Phăng Quang Trung hay ngoài Phùng Hưng vân vân đó chẳng hạn, thì cũng các vị nhìn thấy thầy cũng chỉ là một ông sư bình thường như ông sư khác thôi. Mà quả thực thầy cũng chỉ là một ông sư bình thường. Nhưng mà một ông sư bình thường, nhưng bây giờ có duyên với nhau rồi, các quý vị nhìn thấy thầy đi ngoài đường thì hoàn toàn khác với khi mà chưa gặp gỡ thầy, chưa diện kiến thầy, chưa nghe thầy giảng, chưa vào đây tu tập cùng với thầy, đúng không? Hoàn toàn khác. Bây giờ gặp hoàn toàn khác, ngày xưa gặp hoàn toàn khác, bây giờ gặp hoàn toàn khác. Vẫn con người ấy, vẫn tâm tính ấy, nhưng mà khi chưa gặp và khi gặp hoàn toàn khác nhau. Đó, đó gọi là cái duyên. Và Tôn giả Mục Kiền Liên cho dù một niệm tâm vận thần lực đi khắp hằng hà xa số các quái Phật, nhưng từ đây về thế giới Tây Phương Cực Lạc có người muôn ức quái Phật thôi, nhưng mà Tôn giả Mục Kiền Liên vẫn đi nhầm, không tới được, đi nhầm chỗ không tới được, không tới được. Cho nên không biết gì. Khi Đức Phật hỏi kinh thuyết kinh A Di Đà, thần thông như Mục Kiền Liên cũng mù tịt, chẳng biết cái gì cả, ngồi im mà nghe thôi. Trí tuệ như Xá Lợi Phất cũng mù tịt, lặng im mà nghe thôi. Đa văn như A Nan, em họ của Đức Phật, là thị giả của Đức Phật, cũng lặng thinh mà nghe thôi, chả biết cái gì cả. Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát khi đó cũng gì? Cũng ngồi yên mà lặng nghe thôi. Chúng ta thấy trong kinh A Di Đà có Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát không? Có không? Có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, vân vân, có các vị Bồ Tát đó. Nhưng các vị Bồ Tát đó có biết hỏi không? Không biết để hỏi. Cho nên duyên chưa có, chưa đủ với thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chưa biết có thế giới đó. Cho nên vì vậy chỉ có Phật với Phật mới biết được cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc. Hay nói tóm lại, chỉ có mười phương chư Phật đã thành tiểu đạo nhãn rồi mới thì mới nhìn thấy cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh có 102 của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy Đức Phật Thích Ca khi thuyết kinh A Di Đà, các đệ tử không ai biết, mà Tôn, mà Đức Phật Thích Ca toàn gọi gì? Gọi Xá Lợi Phất để nói. Chúng ta thấy Đức Phật có gọi A Nan để nói không? Không. Có gọi Mục Kiền Liên để bảo không? Không. Toàn gọi gì? Gọi Xá Lợi Phất. Chúng ta bây giờ lại đưa ra một câu hỏi nữa, vì sao lại gọi Xá Lợi Phất? Vì Xá Lợi Phất được gọi là trí tuệ bậc nhất. Trí tuệ bậc nhất. Cho nên á, vậy bây giờ muốn học được kinh A Di Đà này, muốn thâm nhập được kinh A Di Đà phải dùng gì ạ? Phải dùng chân trí để quán sát chân lý. Dùng chân trí để quán chân lý và dùng tâm để tỏ ngộ chân lý. Tức là tâm đó chính là gì? Là tín. Chỉ có dùng niềm gì ạ? Niềm tin. Dùng chân tâm đó để hiểu chân lý. Chân tâm đó chính là phát nguyện niềm tin. Chúng ta khởi niềm tin và phát nguyện tin vào lời của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca nói không sai, tin có Tây Phương Cực Lạc không quấy, tin có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ đang phóng đại quang minh và tiếp dẫn chúng sinh khắp trong mười phương thế giới có duyên với ngài, phát nguyện sinh về thế giới ngài. Cho nên đó gọi là dùng chân trí để quán chiếu chân lý và dùng chân tâm để tỏ ngộ và phát nguyện tín nguyện vãng sinh, để tỏ ngộ lời dạy của Đức Phật đó. Cho nên á, kinh này Đức Phật chỉ lấy để tôn giả Xá Lợi Phất là bậc chân trí của Thanh Văn Thừa. Ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, Thanh Văn Thừa tức là vị A La Hán tu hành chứng được quả vị cao nhất, đó là quả vị A La Hán của thanh hàng Thanh Văn Thừa. Chúng ta bây giờ nghe bằng cái gì ạ? Thế giới của chúng ta nghe bằng gì? Dùng gì để nghe? Tất cả cái sự kiến văn giác chi của chúng ta từ đâu mà vào? Chúng ta có gì? Có bát thức tâm vương, tức là có tám thứ vua của tâm đó. Có tám ông vua của tâm. Ông vua thứ nhất là gì ạ? Mắt. Ông vua thứ hai là tai. Ông vua thứ ba là mũi. Ông vua thứ tư là lưỡi, chứ không phải là miệng. Lưỡi. Lưỡi. Ông vua thứ năm là toàn bộ thân thể của chúng ta, xúc chạm biết gì, nóng lạnh, trơn rát, vân vân đó. Ông vua thứ sáu là ý thức. Ý thức hay còn gọi là tâm thức, hay còn gọi là phân biệt, tâm phân biệt thiện ác của chúng ta đó. Người ở sống ở thế gian chỉ ở trong cái trạng thái tâm phân biệt thôi. Còn người mà đại triệt đại ngộ thì sống với chân tâm, thế hay còn gọi là tâm Phật. Ông vua thứ bảy là mạt na thức, hay còn gọi là truyền tống thức. Ông vua đó chuyên về gì? Giống như anh đưa thư ở ngoài đời, với anh đưa thư á, tất cả các chủng tử thiện ác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó đều truyền qua cái anh gì? Anh mạt na thức, hay gọi là anh truyền tống thức này, mà đưa vào trong cái anh thức thứ 8. Ông vua thứ 8 là canh giữ và giữ gìn tất cả những chủng tử thiện ác của chúng ta. Ông vua đó gọi là A Lại Gia thức, dịch là tàng thức. Tàng tức là cái kho, thức tức là cái kho ý thức, nó chứa tất cả các ý thức, các chủng tử thiện ác của chúng ta, đó gọi là tàng thức. Đó, tám ông vua này nó chỉ đạo 51 ông vinh lính, đó là 51 tâm sở đó. Và sau này học cao lên thì chúng ta mới dạy đến cái đó, và cái đó nó thuộc về duy thức học, về biểu số học, cho nên nó rất là thâm sâu. Mà học về cái đó chúng ta mới thấy là gì? Trong tất cả bé Yến nghe nhá, trong tất cả các môn triết học ở thế gian thì không có một môn triết học nào bằng duy thức học của Phật giáo. Trong tất cả các môn tâm lý học ở thế gian thì không có môn tâm lý học nào bằng môn duy thức học của Phật giáo. Cho nên khi mà thông tỏ duy thức học của Phật giáo, tức là thông tỏ tất cả các môn triết học và các môn tâm lý học ở thế gian, không phải đi cầu ở đâu cả. Vì trong tất cả các bậc giáo sư ở trên đời này, không có một giáo sư nào giỏi hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tất cả các bậc đại luận sư, không có vị luận sư nào vượt qua Ngài Mã Minh Long Thọ và Thiên Thân Bồ Tát. Cho nên á, trước đây khi chúng ta chưa học Phật á, chúng ta nghĩ là đạo Phật là một đạo yếm thế, đạo Phật là một đạo chán đời, đạo Phật là một đạo dành cho những ông già bà cả, đạo Phật là một đạo dành cho những người thất tình lục dục ở ngoài đời, không kiếm được miếng cơm manh cháo mới vào cửa chùa nương nhờ quét la đa ăn mày cửa Phật. Ngày xưa chính tôi cũng nghĩ như thế, tôi cũng nghĩ là đạo Phật là một đạo là yếm thế chán đời, là một đạo dành cho ông già bà cả, là một đạo dành cho những thanh niên nam nữ thất tình lục dục, không có công ăn việc làm, vào chùa mới nương cửa chùa quét lá đa ngày ba bữa cơm chay sống đỡ qua ngày. Nhưng sau khi vào cửa Phật, học Phật càng học mới thấy là những cái sự hiểu biết của mình trước đây quá chi là sai lầm, quá chi là tội lỗi. Sám hối bao nhiêu năm rồi không biết đã hết chưa, chắc là cũng tiêu tiêu rồi, thì bây giờ mới thấy ổn ổn đó. Cho nên á, khi càng học Phật chúng ta mới thấy là càng thâm sâu huyền diệu. Học Bộ Kinh A Di Đà chúng ta đọc tụng chúng ta thấy như thế thôi, nhưng khi mà học á thì chúng ta mới thấy được á, cái thâm sâu huyền ý của Đức Phật ở trong đó không phải là đơn giản. Cho nên á, Kinh A Di Đà này á, Các bậc tông sư của Trung Quốc ngày xưa, người ta khi mà trong cái thế thời nhà Đường á, người ta nổi lên một cái phong trào là gì? Là đi xem bộ kinh nào là bộ kinh bậc nhất trong tất cả kinh điển của Đức Phật. Thì khi đó các vị đại luận sư đó, các pháp sư đó ngồi lại bàn nhau phân tích, thì họ đều thống nhất với nhau là gì? Kinh Hoa Nghiêm là cao nhất, thâm sâu huyền diệu nhất trong tất cả các bộ kinh luận mà Đức Phật đã nói. Nhưng cũng có một số học giả không đồng ý với quan điểm đó, họ nói là gì? Kinh Pháp Hoa mới là bộ kinh thâm sâu và huyền diệu nhất của Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Đó. Và họ lập luận với nhau là gì? Hai nhóm pháp sư lập luận với nhau là Kinh Hoa Nghiêm còn gì? Còn dung chứa nhị thừa, tức là còn có hàng nhị thừa, Đức Phật còn thuyết về hàng nhị thừa theo học. Tức là gì? Thiện tài đồng tử đi sang cầu với 52 vị thiện tri thức. Mà trong những vị thiện tri thức đó có những vị là gì? Là tu sĩ ngoại đạo như Bà La Môn. Tất nhiên các Bà La Môn đó đều là các vị Bồ Tát thị hiện đó. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đó vẫn là gì? Vẫn là các vị nhị thừa thanh văn. Cho nên á, các vị tu theo vị theo Pháp Hoa Tông, các pháp sư theo Thiên Thai Tông, họ nói Pháp Hoa mới là trên. Vì Pháp Hoa là thời Pháp là gì? Gọi là khai quyền hiển thực hồi tam quy nhất, tức là khai quyền, tức là khai tất cả các quyền pháp. Các bộ kinh trước đây đều gọi là khai quyền, đến Pháp Hoa mới gọi là hiển thực pháp. Vì sao mà gọi là hiển thực pháp? Vì khi đó kinh Pháp Hoa, tất cả các bộ kinh trước đây Đức Phật không thọ ký cho các hàng thanh văn đệ tử. Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên chưa bao giờ được thọ ký thành Phật. Cho đến thời Pháp Hoa, Đức Phật mới thọ ký cho hàng thanh văn thành Phật, thậm chí là thọ ký cho cả nhất thiền đệ thành Phật như là Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa vốn mắc phạm một trong năm loại tội gọi là tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch tức là một là giết cha giết mẹ, hai là giết thầy, hai là giết thánh tăng, tức là cái vị A La Hán đó. Ba là giết thầy hòa thượng, thầy A La Sê, hay là gọi là thầy tu, các vị đại đức tăng ni, hòa thượng thượng tọa bây giờ. Đó. Bốn là làm thân Phật chảy máu. Thời xưa Đức Phật còn thay thế thì làm thân Phật chảy máu. Bây giờ tức là gì? Là phá chùa, đốt hại, đốt tượng, hoại phá tháp, vân vân đó. Năm tức là chuyển pháp luân tăng. Chuyển pháp luân tăng thì Phật tử tại gia chúng ta không làm được, ni chúng cũng không làm được. Chuyển pháp luân tăng là các vị sa di cũng không làm được, mà chỉ có những vị tỷ khiêu như thầy bây giờ chẳng hạn. Thầy bây giờ lập lên một nhóm 4 vị tăng nữa và họp nhau lại và nói là gì? Nói ngược lại với tất cả kinh điển của Phật. Ví dụ như Đức Phật nói là ở cuộc đời là khổ không vô thường vô ngã, và thầy cùng với một nhóm tăng nữa 4 người với nhau nhóm họp lại và thuyết là gì? Là ở trên đời này Đức Phật nói như vậy là sai. Ở trên đời này là gì? Là không có chuyện là gì? Đi ngược lại với gì? Là vô thường tức là thường, các pháp là thường. Khổ không thì mình nói là trên cuộc đời này là vui vẻ, chẳng có gì khổ cả, mọi người cứ thế mà hoan hỷ mà thụ dụng đi, giết trâu mổ bò mà chém đi, nhậu nhẹt thoải mái đi, làm ra cái gì cứ chém đi, cuộc sống này đáng là bao đâu cứ chém đi, vân vân chẳng hạn. Nói là vô thường thì bảo không, Đức Phật nói vô thường, nhưng chúng tôi lại ngược lại nói gì? Cuộc đời này là chân thường, không có gì. Chết có nghĩa là để thần thức của mình nhập về vào cõi niết bàn, chả cần tu, nhập vào cõi niết bàn không có gì là khổ cả. Chết là hết, chết là nhập vào cõi vô dư niết bàn, ai cũng thế. Cho nên cứ cuộc sống cứ vô tư mà sinh hoạt, thoải mái mà tạo tác đi chẳng hạn. Đức Phật nói vô ngã, nhưng chúng ta lại chấp vào gì? Là có ngã. Nói là gì? Ta mới là thực thể, mới là người cao tột nhất. Ta sống bây giờ thì là ông vua, khi chết đi ta cũng là ông vua, ta không có phải luân hồi trong kiếp sau nữa. Cho nên chấp cái ta là thường, vân vân đó. Đó, đi thuyết lại những cái đó. Hay Đức Phật nói và nói về pháp tứ đế, mình đi ngược lại tứ đế. Đức Phật nói thập nhân duyên, nói ngược lại thập nhân duyên, và cho viết ra kinh sách, đem ra băng giảng, giảng giải cho đại chúng, vân vân, đó gọi là đi ngược lại giáo pháp của Đức Phật, gọi là chuyển pháp luân tăng. Đó là cái tội thứ năm trong tội ngũ nghịch. Tội này thì bên ni chúng cũng không làm được. Ni chúng cho dù có 5 vị sư ni hay là đến 500 vị sư ni, thậm chí tất cả các vị sư ni ở trên thế gian này nhóm họp với nhau nói cái điều đó thì cũng không thể thay đổi được giáo pháp của Đức Phật, cũng không phạm vào tội tội chuyển pháp luân tăng. Hay là các vị sa di, sa di ni, thích sa mana và các Phật tử chúng ta, cho dù có nhóm họp là hàng trăm ngàn người, thậm chí là cả thế giới này nhóm họp lại để chỉ trích giáo pháp của Đức Phật và quay ngược lại giáo pháp của Đức Phật, cũng không phạm vào cái tội thứ năm này. Đó. Phật tử với các vị tỷ khiêu ni, các vị sa di thức sa mana chỉ có phạm vào 4 tội trước, có thể phạm vào 4 tội trước mà thôi. Vì vậy á, chúng ta biết là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài Đề Bà Đạt Đa phạm vào tội ngũ nghịch và tội thứ tư, đó là làm thân Phật chảy máu. Vì sao mà làm thân Phật chảy máu? Vì á, ở trong kinh có kể lại là gì, khi xưa Đề Bà Đạt Đa rất muốn là mình lên lãnh đạo tăng đoàn, nói với Đức Phật là thôi ông đã già rồi, thôi thôi để cho tôi, ông làm lãnh đạo, làm giáo chủ bao nhiêu năm rồi, bây giờ ông nhường tôi chứ, dù sao ở ngoài đời thì tôi với ông là anh em, ông là con nhà anh, tôi là con nhà em, hai chúng ta cùng sinh một năm, ông tuy sinh ra trước tôi mấy ngày nhưng mà ông với tôi là anh em, với nhau huynh đệ, ông bao nhiêu năm lãnh đạo tăng chúng rồi, ai cũng tôn kính ông rồi, thôi bây giờ nhường quyền cho tôi tí. À, Đức Phật không đồng ý, tìm mọi cách kết cấu với A Xà Thế, suối A Xà Thế là bắt giết cha, nhốt mẹ là vua Tần Bà Sa La và bà Hoàng hậu Vi Đề Hy đó. A Xà Thế nghe theo Đề Bà Đạt Đa vì cái tâm mong cầu danh lợi và lên làm vua sớm, cho nên giết cha, nhốt cha, giết cha và bắt mẹ trong lao ngục. Vì vậy á, khi A Xà Thế được lên làm vua, Đề Bà Đạt Đa cấu kết với A Xà Thế mời Đức Phật đến cung để thọ thực đó. Nhưng thực tế là gì? Đã cho đào một cái hầm trông ở trước cửa thành này, mà dưới đó cắm toàn những trông, trên trông lại giải độc nữa. Ngã xuống đó thì chỉ có chết tươi luôn. Chúng ta biết ngày xưa họ hay làm hầm trông qua cổng thành, họ làm cái kính đi là ngụy trang ở trên, chứ không sập bẫy một cái là chết luôn. Thời nhà Lý, nhà Trần chúng ta có cái việc đó. Sau khi mà nhà Trần đoạt được ngôi nhà Lý, từ Lý gì nhỉ, Lý Chiêu Hoàng á, thì quan lại nhà Trần và nhất là Trần Thủ Độ á, lấy một cái mưu là gì, cho mời tất cả các vị quan, các vị tướng lĩnh và các vị quan ở nhà Lý mà còn sót lại á, ở các tỉnh, các huyện á, các cửa ải á, đi về ở trên Bắc Ninh á, cái thủ phủ của nhà Lý thời bây giờ, cái dòng họ tổ của nhà Lý bây giờ á, để làm cái lễ gọi là tế tổ. Nhưng trong khi về á, thì Trần Thủ Độ mới bày một cái mưu làm cái hầm dưới kia để toàn trông cho thuốc độc vào đó và để trên đó, và khi tất cả đợi đến đó thì bắt các quan nhà Lý đó, còn lại nhà Lý đó, cho vào đó là xếp hàng đi vào, mà đi lúc đi vào là phải xếp hàng mà đi tế, mà xếp hàng đi vào đến giữa một cái thì ở dưới nó bị chặt dây và cái là rơi xuống là chết hết. Và rất may là còn một vài vị khi đó là không về tế, biết là về tế sẽ chết, cho nên mấy vài vị đó thì bắt đầu là đi gì, trốn sang bên Triều Tiên và Hàn Quốc. Và sau này chúng ta biết là có một vị tổng thống của Hàn Quốc chính là người Việt Nam của chúng ta đó, gốc Việt Nam, tức là con cháu nhà Lý, con cháu của Lý Công Uẩn đó, của vua triều đại nhà Lý, làm tổng thống của Hàn Quốc đó. Đó, nói thêm một chút, chúng ta biết ngày xưa Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế cũng như vậy, bày một cái mưu mời Đức Phật về vào cung để dự yến tiệc và cúng đàn. Đức Phật biết nhưng ngài vẫn cứ đi, vẫn cứ đến. Đến nơi một cái thì ngài bước đến đâu thì những đóa hoa sen tự ở dưới cái hầm trông đó mọc lên và đỡ quát chân của ngài, và tất cả đại chúng 1250 vị đệ tử của ngài đi đến đâu thì những hoa sen tự nhiên mọc lên đỡ quát chân của ngài và đi qua cái hầm trông một cách yên lành. Qua hầm trông rồi, chúng ta thấy A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa bày mưu rất độc, biết là Đức Phật có thần thông, cho nên đề phòng là gì, nếu ông ấy qua được cái hầm trông đó thì vào trong này thì đánh độc lần thứ hai đó là gì? Cho thuốc độc, cực độc, kịch độc vào trong thức ăn. Chúng ta biết là Đức Phật biết trong cơm có độc, nhưng mà Ngài và đại chúng vẫn cứ ăn. Nhưng Ngài bảo đại chúng là gì? Sẽ ăn sau Như Lai, để hôm nay, để riêng hôm nay Như Lai ăn trước và các con ăn sau. Khi Đức Như Lai dùng cái lòng từ bi quán để mà gì? Muốn độ vua A Xà Thế và độ cho Đề Bà Đà Đa. Đức Như Lai ăn tới đâu thì cái cơm độc đó liền biến thành gì? Biến thành thức ăn rất là ngon ngọt và bổ dưỡng, giống như cơm của quái Phật Hương Tích, không có gì khác. Đức Phật ăn xong một cái thì các đệ tử khi đó ăn xong không có hề hấn gì cả. Và ăn xong một cái, Đức Phật thuyết pháp, A Xà Thế nghe xong và đại chúng trong quan triều nghe xong, thì Đức Phật ra về bình thường. A Xà Thế khi đó vẫn do cái tâm mong cầu cho nên vẫn không nghe, cho thân ngồi để nghe Phật giảng, nhưng mà lòng chỉ mong cho Phật chết nhanh thôi, vì đã giữ lời hứa với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giúp A Xà Thế giết cha hại mẹ, thì còn A Xà Thế ngược lại cũng phải giúp cho Đề Bà Đạt Đa hại Phật, giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên á, hai bên giữ lời hứa với nhau như vậy. Vì vậy mà A Xà Thế cho dù có ngồi đó nghe Phật thuyết pháp, vì là mời vào mà bây giờ A Xà Thế cũng không dám ra tay giết Phật, mà có giết không giết được, vì làm sao giết được Phật. Cho nên á, mà khi mà giết chưa được á, thì bảy nước còn lại nó xem nó đem binh nó vây đánh cái đất nước đó, thì A Xà Thế sẽ mất nước sớm. Có nghĩa bảy cái ông vua thời bấy giờ đất nước đâu có đến hai mươi mấy ông vua, nhưng mà có tám quốc gia lớn, thì trong đó A Xà Thế là vua của một trong tám quốc gia lớn. Còn bảy quốc gia còn lại thì bảy ông vua còn lại đều là đệ tử của Đức Phật cả. A Xà Thế mà chỉ cần bày mưu giết Phật một cái là mà Phật không chết hay là như thế nào đó thì chết ngay. Cho nên á, làm cái hầm trông ở trong kia với mục đích là giết tất cả 1250 đệ tử của Phật và Phật thì không ai biết cả. Có nghĩa là gì? Xong rồi giết xong một cái là xóa sổ, giống như là Trần Tử Cấm Thành của Trung Quốc cách đây hơn chục năm về trước, đúng không? Giết xong một cái qua đêm hôm sau sạch sẽ, không ai biết gì cả. Bao nhiêu cái gạch mới hôm trước bóc trong một đêm bóc sạch, qua một đêm lát hôm sau gạch y như cũ, rửa sạch bóng, không có ai biết là chết hàng mấy chục nghìn người qua một đêm cả. Thì A Xà Thế ngày xưa cũng bày mưu định làm một cái quả như thế, cho xong hầm trông xong chôn luôn, lấp lên luôn, đổ bê tông xong là xong, đúng không? Hoặc là gì, ăn thuốc độc xong mà cái cho đi thiêu hủy, mà cái chất độc đó là gì, ăn vào một cái là tự thân nó hoại tử luôn, không ai nhận ra nữa, và đem chôn luôn. Thế các quốc vương khác, bảy quốc vương ở nước khác không thể phát hiện ra A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa lập mưu giết Phật. Mưu đồ thâm độc nham hiểm như vậy, nhưng chúng ta thấy công đức và trí tuệ của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật và đại chúng thánh tăng đã bao trùm lên tất cả những sự ác đó và thắng nó. Cho nên Đức Phật ra về A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa đã tha chưa? Chưa tha. Liền là chuẩn bị một màn kịch thứ ba nữa, đó là cho những cái con voi ở trong cung vua đó uống rượu say. Chúng ta biết voi mà uống rượu say thì nó gặp cái gì là nó phang cái đấy. Mà chúng ta biết những con voi của Ấn Độ rất là to, nó đập cho một vòi một cái thì thân nát như tương ngay. Cho nên cho uống, thì Đức Phật với đại chúng 1250 đệ tử ra về một cái, A Xà Thế Đề Bà Đa cho voi say uống rượu và lùa ra, thả đàn voi ra, và đàn voi sòng sọc lao tới với mục đích là gì? Là giết chết Đức Phật và chư tăng quật chết. Khi đó các vị thánh tăng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp vân vân đó, các ngài thấy đàn voi sông sộc chạy tới thì các vị đều có thần thông mà. Các vị A-la-hán, 1249 vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật đều dùng thần thông để gì? Bay lên hư không. Riêng duy nhất chỉ còn Đức Phật và A-nan đi dưới đất. Tôn giả A-nan không bay lên hư không được. Vì sao? Vì ngài khi đó mới chứng được quả gì lưu tu đà hoàn, cho nên không có thần thông để bay lên hư không. Vì vậy mà tôn giả A-nan thấy như vậy nguy quá, thấy Đức Phật không bay lên. Vì sao Đức Phật không bay lên? Vì đệ tử ruột của mình vậy, vì thị giả của mình vậy, nó chưa có thần thông. 1249 vị bay lên hư không rồi, còn một mình cái ông đệ tử thị giả của mình, do bao nhiêu năm thị giả của mình, cho nên là gì? Nó mải thị giả thì đương nhiên là nó không có thời gian để tu rồi, cho nên nó chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán. Nó vì mình cho nên nó chưa chứng đắc thánh quả A La Hán. Nay ta có thể một niệm tâm không chỉ bay lên hư không mà bay đi khắp mười phương thế giới, nhưng mà thằng đệ tử của ta này nó chưa bay được, ông đệ tử của ta chưa bay được. Cho nên nếu ta bay không được, cho nên Đức Thế Tôn thì đi lên cứ tiến thẳng đối diện với đàn voi. Khi đó Anan thấy Đức Thế Tôn một mình tiến thẳng lên, Anan thì sồng sộc chạy lên đằng trước và giang rộng đôi tay ra với mục đích là gì? Là chắn đàn voi say cho Đức Phật. Chúng ta thấy ân nghĩa của thầy trò chưa? Thấy chưa? Người học đạo phải như thế. Một ngày là thầy, một ngày là trò, ân nghĩa nó phải như thế. Cho nên á, chúng ta học Phật, chúng ta học Phật, chúng ta quan trọng nhất là chuyển hóa cái lời Đức Phật dạy, hành động của Đức Phật đã làm, các đệ tử của Đức Phật đã tu, thì chúng ta phải học theo mà làm như thế. Tôi ngày xưa đối với sư phụ của tôi á, có những lần mà sư phụ của tôi xử sự với tôi những cái việc mà có thể là tôi phải nói là có thể tôi mới nhẫn được những cái việc đó. Những người khác thì sẵn sàng là gì? Là bỏ thầy đi, hoặc là sẵn sàng để cãi nhau lại với sư phụ ngay. Nhưng mà tôi thì không. Cho dù thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là người sinh ra giới thân tuệ mạng cho tôi, người hạ đạo thế pháp cho tôi, và người cho tôi cuộc sống xuất gia ngày hôm nay, người cho tôi được một phần trí tuệ như ngày hôm nay, người cho tôi được tất cả những một phần lớn của sự nghiệp của tôi ngày hôm nay cho tôi. Nên tôi nghĩ là dù thế nào, công đức của sư phụ vẫn lớn lao, không khác gì công đức của cha mẹ sinh ra chúng ta, thậm chí còn lớn hơn. Cha mẹ sinh ra tấm thân này, nhưng sư phụ của chúng ta sinh ra giới thân tuệ mạng cho chúng ta. Cho nên á, ngày xưa các cụ bên Nho giáo người ta mới nói là gì ạ? Nhất tự vi sư, bám tự vi sư. Một chữ làm thầy, và thậm chí một nửa chữ cũng làm thầy. Mà khi đã gọi làm thầy thì đương nhiên phải có sự cung kính và tôn trọng, trung thành tuyệt đối ở trong đó rồi. Đó. Cho nên qua cái câu chuyện đó chúng ta mới thấy được giữa Đức Phật với vị đệ tử thị giả của mình, người thầy thì thấy đệ tử chưa có thần thông bay lên chưa không để tránh đàn voi say, người thầy cũng đi bộ thủng thẳng ở dưới chân đất đi bộ đối với người đệ tử của mình. Đệ tử thấy nguy hiểm đối với người thầy của mình, nói ngài nghĩ khi đó Anan chỉ kịp nghĩ rằng là gì, ta có thể tán thân mất mạng nhưng Thế Tôn không thể mất mạng. Vì sao? Ta mất mạng thì tăng đoàn không có ảnh hưởng lớn, còn Thế Tôn mà mất mạng thì cả tăng đoàn ai là người lãnh đạo, ai là người giáo hóa chúng sinh. Cho nên chúng ta qua đó chúng ta mới thấy tình cảm sâu sắc và cái sự tu hành của tôn giả A Nan như thế nào. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy Đức Phật không chỉ thọ ký cho tôn giả A Nan thành Phật. Được thành Phật là gì? Tôn giả Nam thành Phật không chỉ là một vị Phật thọ lượng có 12 tiểu kiếp như là Xá Lợi Phất, không chỉ có 24 tiểu kiếp như một số các đức Phật khác, mà thọ lượng của tôn giả Nam là gì? Là vô lượng vô biên, không khác gì Đức Phật A Di Đà vậy. Và Đức Phật trong kinh Thích Nhân, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn khen ngợi là gì? Tôn giả Nam không chỉ là một vị thị giả giỏi nhất của Đức Phật Thích Ca, mà tôn giả Anan còn là gì? Là những vị thị giả giỏi nhất trong tất cả 10 phương ba đời chư Phật. Đó, chúng ta thấy. Và tôn giả Anan không chỉ bây giờ mới làm thị giả cho Đức Như Lai, Anan đã từng làm thị giả cho hàng hà sa số các Đức Phật về quá khứ, mà tất cả đều được các Đức Phật đó thời quá khứ đó khen ngợi là chưa có một vị thị giả nào tốt hơn tôn giả A Nan cả. Và Đức Phật nói là gì? Tất cả các Đức Phật về sau, hằng hà sa số các Đức Phật về sau, tôn giả A Nan đều thị hiện làm vị thị giả, và trong đó tôn giả A Nan là vẫn là vị thị giả bậc nhất trong hằng hà sa số các Đức Phật thời mai sau. Sau khi làm thị giả cho hằng hà sa số các Đức Phật mai sau, khi viên mãn công đức, tôn giả A Nan mới thành Phật. Hiệu là gì? Các vị tra lại kinh Pháp Hoa và thấy thọ lượng của ngài là vô lượng vô biên. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy qua đó chúng ta thấy qua cái sự việc như thế, chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đối với đệ tử như thế nào, và các đệ tử, đặc biệt là Tôn giả A Nan, đối với sư phụ của mình ra sao. Và chúng ta qua đó chúng ta cũng thấy một cái khía cạnh và một con người hoàn toàn đi ngược lại với những cái tấm gương hiếu hạnh đó, chính là Đề Bà Đạt Đa. Luôn luôn là mong gì? Mong sư huynh của mình, và luôn luôn mong là người thầy của mình. Khi nói đến sư huynh có nghĩa là con chú con bác ở tại gia. Khi nói đến người thầy của mình tức là gì? Đề Bà Đạt Đa xuất gia cầu Phật là thầy. Nhưng mà sau khi xuất gia được mấy chục năm rồi thì vì danh văn lợi dưỡng muốn lên làm người lãnh đạo tăng đoàn, cho nên bày mưu giết cả Phật, nói nhỏ với Phật để Phật truyền cái ngôi vị lãnh đạo tăng đoàn cho. Phật không đồng ý, thì khi đó Phật không đồng ý thì bày mưu giết Phật luôn. À, cho nên đó, chúng qua đó chúng ta mới thấy là cái mảng tối của tăng đoàn nổi bật là Đề Bà Đạt Đa cùng với nhóm lục quần tỳ khiêu. Trong kinh Pháp Hoa nói là 5.000 vị đó, rất nhiều. Chúng ta biết là 100 vị đã là kinh rồi, mà đây 5.000 vị. 5.000 vị đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên sau này khi mà Đức Phật cảm hóa được gần hết cái số lượng 5.000 đó lại quay về với Phật. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài cảm hóa được gần hết, mà chỉ có một số nhỏ thôi. Một số nhỏ là đọa lạc thôi. Trong đó có Đề Bà Đạt Đa. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, Đề Bà Đạt Đa cũng ân hận. Ân hận với Đức Phật. Vì ân hận cho nên á, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho thành Phật, trải qua hết tội ở trong địa ngục A Tỳ, để là Bà Đa được sinh là làm người và được sinh lên cõi trời, và sau này tu hành thành Phật hiệu là Thiên Vương Như La, ở giáo hóa chúng sinh trên các cõi trời. Cho nên qua đó chúng ta mới thấy được học Phật. Chúng ta thấy tôi đang nói về cái tội ngũ nghịch, lúc nãy là cái tội thứ tư Đề Bà Đạt Đa hại Phật. Hại Phật xong lần đó không được, Đức Phật thấy là như vậy, Tôn giả A Nan chạy lên giang tay trước Đức Phật. Đức Phật liền là kéo A Nan sang bên cạnh, và Đức Phật tiến bước lên ba bước thì lên được trước. Khi đó đàn voi cũng vừa sộc tới. Đức Phật khi đó Ngài liền vận thần lực là gì, lấy ngón tay Ngài chỉ về phía trước, năm đầu ngón tay của Ngài liền biến thành năm con sư tử, năm con sư tử chúa uy dũng đứng chắn ngang cái đường đó và gầm lên những cái tiếng thép vang rền cả kinh thành, khiến cho một đàn voi say, tuy đang say rượu như vậy nhưng nghe cái tiếng gầm của con sư tử đó liền phanh kít trở lại như là phanh ô tô gấp ấy, sụp cả đất lên, và những con voi đó liền quỳ mọp xuống. Và khi đó Đức Thế Tôn từ từ tiến tới xoa đầu từng con voi một và quy y cho nó, và đàn voi liền là phủ phục ở dưới chân của Đức Thế Tôn, và từng con voi rớt nước mắt và biết khóc. Voi biết khóc các quý vị, voi biết khóc khi mà được Đức Phật cảm hóa. Đức Phật nói vì sao các ngươi phải làm súc sinh, về đời trước là nợ nần chúng sinh nhiều vậy, cho nên kiếp này thân tuy to lớn nhưng vẫn bị con người nhỏ bé nó điều khiển. Cho nên á, Đức Phật mới thuyết một đoạn kinh nhân quả cho những con voi kia nghe và quy y cho nó. Sau khi được Đức Phật thuyết nhân quả, quy y cho những con voi đó, quỳ mọp dưới chân của Ngài và khóc rớt nước mắt. Nó không khóc thành tiếng hu hu như chúng ta đâu nhé. Thầy không nói là voi khóc tiếng hu 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 đâu. Nhưng mà nó rớt nước mắt. Cách đây mấy hôm thầy xem ở trên một cái video thấy là ở bên Ấn Độ á, bên kia một cái tổ chức ở châu Âu, họ sang họ giải cứu cho một con voi bị nhốt là gần 30 năm. Nhốt 30 năm cầm bốn cái chân để đi ăn xin tiền cho ông chủ. Thì bên Ấn Độ nó có cái, nó đi xin, nó huấn luyện con voi. Họ nói là con voi đó có khi bắt từ bé mà được bán qua rất nhiều ông chủ rồi. Nhưng đến lần này bán qua một ông chủ này thì ông ấy trói cả bốn chân voi và cho bỏ đói cho nó, để thỉnh thoảng mới cho ăn một tí thôi. Và cái đoàn khách du lịch đi qua là cứ đưa voi ra để nó xin, và nó biết xin. Nhưng mà ông chủ đã hành hạ con voi kinh khủng luôn. Và một cái tổ chức châu Âu phối hợp với cảnh sát Ấn Độ, và qua khoảng 2-3 giờ sáng và đến để giải cứu con voi đó. Giải cứu con voi, khi mà giải cứu xong đưa con voi đó về tới một cái trung tâm nuôi thú, thiện nguyện đó, thì khi đó thả con voi ra cho nó ăn no một cái, thì bắt đầu con voi đó là gì, chảy nước mắt, cứ chảy nước mắt ròng ròng ra. Và họ bảo là gì, voi cũng biết khóc. Khi voi được giải thoát khỏi gì, khỏi cái gông cùm, voi cũng biết khóc đó. Cho nên á, ở đây á, chúng ta mới thấy gì, tình giữ vô tình, trong kinh Phật gọi là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí ở chỗ đó. Vì vậy mà qua đó thì chúng ta mới thấy là Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là gì, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vì vậy cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta ăn chay, không sát sinh, ăn chay chính là vì lẽ đó. Đó, chứ không phải là Đức Phật khuyên chúng ta ăn chay là vì một cái gì đó nó về tâm linh huyền bí mà chúng ta không giải thích được đâu. Có cái đấy đấy. Đó, cho nên á, sau khi mà giết Phật lần thứ ba không được, thì lần thứ tư đích thân Đề Bà Đạt Đa leo lên trên đỉnh núi Linh Thứ. Khi Đức Phật Thích Ca đi khất thực về, chính tay Đề Bà Đạt Đa lăn một hòn đá to trên từ trên đỉnh núi Linh Thứ lăn xuống. Sau khi hòn đá lăn xuống thì các vị đệ tử cũng dùng thần thực bay lên trên hư không, lần đó không có Anan đi theo. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta không dùng thần lực, không bay lên mà Ngài cứ đi bình thường như vậy. Thì khi đó thấy là Đức Thế Tôn cứ đi bình thường như vậy thì Sơn Thần thấy vậy nguy hiểm quá, sợ là cái hòn đá lăn vào Đức Phật, cho nên Sơn Thần liền hóa thành một cái hòn đá to hơn và chặn giữa cái dòng cái hòn đá mà đang lăn xuống đó. Thì cái hòn đá bé bé to khoảng bằng mấy cái cối đá mà Đề Bà Đạt Đa phải dùng cái đoạn bẩy á mới lăn được cái trên đỉnh núi xuống á. Thì khi đó là Sơn Thần biến thành một cái hòn đá to hơn để chặn giữa cái đường đi đó, và cái hòn đá từ trên đỉnh núi lao xuống với cái vận tốc trắng mặt như vậy, đụng vào cái hòn đá to do Sơn Thần hóa thân để chặn lại đó. Thì một cái mảnh vỡ, nhiều rất nhiều mảnh vỡ đã vỡ ra, nhưng một mảnh vỡ to khoảng bằng cái chén đã bay vào ngón chân cái của Đức Phật, và ngón chân của Đức Phật rớm máu, rớm chảy máu ra loang lổ ở trên đất. Và đó gọi là tội gì ạ? Tội làm thân Phật chảy máu, đó là tội thứ tư. Và do cái tội đó cho nên Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục A Tỳ. Đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng trước khi đọa địa ngục A Tỳ, trước khi chuẩn bị mất á, thì trong kinh nói rằng á, Đề Bà Đạt Đa còn kịp nói lên một câu cuối cùng là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con đã nhận ra lỗi của con rồi và con xin sám hối. Nói được câu đó, cho nên vì vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật là nói là gì? Là Đề Bà Đạt Đa tạo vô lượng tội lỗi nhưng cuối cùng vẫn biết sám hối ăn năn, vẫn có thể thành Phật được. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa Phật Thích Ca vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Đó, cho nên đó. Đấy, nói đến đó thì chúng ta biết là nói về cái tội, nói mở rộng đấy chúng ta biết. Trở lại cái bài vì sao lại nói cái Nha Mi Đà là kinh được nói đầu tiên. Đó, vô vấn tự thuyết chính là bằng chứng đầu tiên, bằng chứng xác thực nhất, một bằng chứng khoa học nhất, logic nhất. Không có một luận sư nào có thể bác bẻ được cái luận chứng kinh Nha Mi Đà được Đức Phật thuyết đầu tiên cho chúng thánh đệ tử và đại chúng thời bấy giờ giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cả. Vì chúng ta biết Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được dẫn dụ ở trong kinh A Mi Đà cũng còn không biết cơ mà. Còn đến thời kinh Vô Lượng Thọ, thời kinh Vô Lượng Thọ chính là thời kinh thứ hai. Vì sao tôi lại phát hiện ra cái điều này? Tôi chưa từng đọc thấy bộ kinh luận nào nói kinh này là số 1, kinh này số 2, kinh này số 3. Nhưng mà bằng cái kiến thức Phật học và cái tâm thành kính của mình, bằng cái suy luận logic của mình sẽ thấy là kinh này là Đức Phật thuyết thứ hai. Các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ thấy là bộ kinh này được tên là gì? Mang tên đầy đủ là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, đúng không? Và bộ kinh này khi thuyết thì có các vị thánh đệ tử thưa hỏi không? Ai hỏi nhỉ? Hả? Di Lặc cũng hỏi, A Nan cũng hỏi, đúng không? Đó. Và khi đó đương nhiên là gì? A Nan vì sao mà hỏi? Vì trước đây Đức Phật nói kinh này rồi, A Nan đã biết rồi, đúng không ạ? Đã được nghe rồi. Nhưng mà kinh A Mi Đà Đức Phật nói quá gì ạ? Quá chi là cô đọng. Vì cả bộ kinh A Mi Đà chỉ có thì có mười mấy trang giấy thôi, đúng không? Có mười mấy trang giấy, có nghĩa là nói quá cô đọng. Vì vậy mà A Nan và đại chúng chưa khởi được cái thâm tâm, cái đại tín tâm đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy cho nên á, trong pháp hội vô lượng thọ này, A Nan sẽ với lại một số như là Di Lặc Bồ Tát đứng lên thưa hỏi Đức Phật để ngài giảng rõ về, giảng rộng về về kinh A Di Đà ấy. Cho nên á, hai bộ kinh này thì thường gọi là gì? Kinh này được gọi là tiểu bản A Di Đà, còn kinh này được gọi là đại bản A Di Đà. Hay kinh này được gọi là tiểu bộ vô lượng thọ, kinh này được gọi là đại vô lượng thọ, kinh này là tiểu vô lượng thọ. Giống như tâm kinh Bát Nhã và kinh đại Bát Nhã vậy, đúng không? Tâm kinh Bát Nhã được rút ra từ đâu? Được rút ra từ bộ kinh đại Bát Nhã. Mà trong tất cả kinh đại Bát Nhã đều gói trọn ở trong tâm kinh Bát Nhã vậy. Cho nên ở đây, cho dù nói rộng ra như kinh vô lượng thọ thì cũng đều diễn giảng từ đây mà ra. Nói ngắn gọn ở đây thì cũng đều từ rút từ đây mà ra vậy. Đó là thời kinh thứ hai. Vì sao mà nói là thời thứ hai? Vì chúng ta biết thời thứ ba thì chúng ta sẽ biết vì sao đây gọi thời thứ ba, đây thời thứ hai. Vì thời này thì chúng ta biết là khi bây giờ trong kinh vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ chúng ta biết làm sao ạ? Các quý vị, à xin lỗi, kinh này là thời thứ ba, kinh này là thời thứ một, kinh này là thời thứ hai. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chính là thời thứ hai, kinh này là thời Vô Lượng Thọ là thời thứ ba. Vì sao mà biết? Học kinh chúng ta sẽ thấy là gì? Kinh Quán Vô Lượng Thọ này được Đức Phật thuyết cho ai? Được Đức Phật biệt thuyết. Kinh này là gọi là biệt thuyết. Biệt thuyết hay còn gọi là riêng thuyết. Riêng thuyết cho ai ạ? Cho bà Vi Để Hy. Bà Vi Để Hy khi mà A Xà Thế nhốt cha, giết cha đó và nhốt mẹ đó, thì Vi Để Hy ở trong lao ngục. Và khi đó Vi Để Hy chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị chết, đói quá chuẩn bị chết rồi. Nhưng bà ấy, bà hướng về gì? Hướng về núi Linh Thứ, đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca. Và bà phát nguyện là gì? Con thịt nát xương tan mất mạng này cũng không tiếc, nhưng mà con chỉ tiếc rằng á, con sợ rằng con không được ra ngoài để đỉnh lễ nhung dung nhan và pháp thân, pháp thể của Đức Thế Tôn một lần cuối mà thôi. Vì vậy con ước nguyện gì? Ước nguyện duy nhất của cuộc đời con đó là được đỉnh lễ và nghe một bài pháp thoại cuối cùng từ nơi Đức Thế Tôn. Khi hướng về núi Linh Thiếu phát nguyện như vậy, Đức Thế Tôn đang ngồi thiền nhập định ở Linh Thiếu Sơn, nghe thấy tiếng dùng thiên nhĩ thông, nghe thấy tiếng phát nguyện của Vi Để Hy. Cho nên Đức Thế Tôn liền dùng một hóa thân. Ngài vẫn nhập định ở Linh Thiếu Sơn, nhưng dùng một hóa thân đi thẳng vào trong kinh thành và vào trong lao ngục, nói ra 16 pháp quán, dạy cho Vi Để Hy về 16 pháp quán, quán tưởng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và sau khi quán thuần thục về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Vi Để Hy an tường xả bỏ báo thân và vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là bộ kinh thứ hai được nói về tịnh độ. Và sau này chúng ta biết là kinh bộ kinh thứ ba này á, vì sao mà nói là bộ kinh thứ ba? Vì trong kinh này chúng ta thấy là gì ạ? Trong pháp hội này chúng ta thấy là có gì ạ? Khi Đức Phật, cái đoạn ở giữa chúng ta thấy là khi Đức Phật nói về kinh vô lượng thọ thì vua A Xà Thế và ai và các hàng quan lại đều nghe thấy Đức Phật nói như thế, đều hoan hỉ vui mừng tín thọ hùng hành, đúng không? Và khi đó đương nhiên Đức Phật nói kinh vô lượng thọ thì A Xà Thế lên làm gì rồi? Lên trí thức, lên làm vua rồi. Còn khi Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Xà Thế lên làm vua chưa? Chưa. Giai đoạn đó mới chỉ là đang nhốt mẹ thôi, chưa lên làm vua. Muốn lên làm vua nhưng mà gì? Cha chưa chết, mẹ chưa chết, cho nên A Xà Thế mới chỉ danh nghĩa lên làm vua, chứ thực tế chưa công bố về thiên hạ, vì cha vẫn còn đang nhốt ở trong lao ngục, mẹ vẫn còn cầm tù ở trong ngục tối. Mà sau này một vài thời gian sau, vài tháng sau, Tần Bà Sa La chết, Vi Để Hy mất, thì A Xà Thế mới chính thức công bố và đăng quang lên ngôi vua, là cha đã băng hà, phụ vương băng hà thì con mới lên kế tiếp lên ngôi vua. Đó, cho nên qua đó chúng ta thấy bộ kinh này là bộ kinh Đức Phật thuyết thứ ba, giải thích rộng thêm về kinh A Di Đà và thậm chí là rộng thêm cho kinh vô lượng thọ Đức Phật đã thuyết trước đây. Đó, cho nên á, vô lượng thọ kinh nhan đề này, đây giải thích vô lượng thọ kinh, tức là chỉ cho bộ kinh thứ ba. Thứ ba mà Đức Phật nói này. Vì sao cái dịch là vô lượng thọ? Vì sao dịch là vô lượng thọ? Vô lượng thọ á, nguyên văn từ tiếng Phạm á, tiếng Phạm á là A Mi Ta. Đó, nguyên văn tiếng Phạm Amitabha. Amitabha. Chữ A dịch là vô. Chữ A dịch là vô. À, chữ mi ta. Mi. Chữ mi ta dịch là lượng. Ami. Amita dịch là vô lượng. Amita dịch là vô lượng. Chữ bà ha đó, chữ bà ha đó thì nguyên âm tiếng dịch là gì? Dịch là Phật. Bà ha dịch là Phật hay là Buddha? Buddha dịch là Phật. Chữ Phật đó, chữ này, chữ bà ha đó dịch là giác. Dịch là giác hay là dịch là thọ? À, dịch là giác hay là dịch là thọ. Cho nên Amitabha dịch là vô lượng giác hoặc là vô lượng thọ. Vì sao mà dịch là vô lượng giác? Chúng ta có thể gọi là vô lượng giác được không? Thưa quý vị, chúng ta có thể nói là ở đây chúng ta có ai là vô lượng giác không? Chúng ta cũng có giác. Có giác không? Có giác, có giác chúng ta mới đến ngồi đây chứ. Không có giác bây giờ chúng ta ở nhà, có khi các cụ ở nhà đi buôn dưa lê với nhau cơ. Mà buôn dưa lê thì lắm chuyện lắm, đúng không? Mấy cháu sinh viên chẳng hạn, nếu mà không giác thì bây giờ ở nhà đi chơi, đi picnic với nhau, được nghỉ hè đi picnic với nhau tận nơi nào cơ. À. Ăn uống đập phá, sát sinh hại vật. Trong những chuyến picnic đó thì không biết bao nhiêu tội lỗi nó sinh ra trong đó. Nhưng mà các con đến đây để gì? Để làm công quả, để học Phật, để tu tâm dưỡng tính. Đó là gì? Có giác không? Có giác. Có ngộ không? Có ngộ. Có giác, có ngộ. Nhưng mà ở trong phạm vi gì? Nhỏ nhỏ thôi. So với các quý thầy thì nhỏ hơn. So với các vị Thánh Tăng A-la-hán thì nhỏ hơn nữa. So với các vị Bồ Tát là nhỏ xíu hơn nữa. Và so với Phật thì lại còn xíu nhỏ hơn nữa. Đó. Cho nên á, chứ vô lượng thọ kinh nguyên là từ dịch từ Amita là A dịch là vô, Mita là lượng và A dịch là giác hoặc là thọ. Còn chữ kinh này á, chữ kinh là chỉ cho chung tất cả các kinh điển của Đức Phật. Những lời mà Đức Phật nói ra từ kim khẩu của Ngài được các đệ tử kết tập lại có cái nội dung là gì? Khuyên chúng sinh bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, dạy bảo cho chúng sinh con đường để chân lý để tu hành thoát mê khai ngộ đó. Đó gọi là kinh. Kinh nguyên là gì? Nguyên là chúng ta nghe từ kinh tuyến và vĩ tuyến chưa? Kinh tuyến, vĩ tuyến, mấy bạn sinh viên đâu rồi? Kinh tuyến là chỉ cho đường thẳng hết, đường ngang. Hả? Kinh là đường thẳng hay đường ngang? Vĩ ngang, đường thẳng. Vậy ở đây kinh, kinh là chỉ cho gì? Một cái sợi chỉ gì? Thẳng tắp và sâu, sâu chuỗi lại. Sâu chuỗi là cái gì? Ngày xưa kinh của Đức Phật đã được viết bằng, không phải viết bằng giấy mà viết vào gì? Viết bằng lá. Cho nên á, dùng những sợi chỉ, chữ kinh á, nguyên âm của nó là gì? Là sợi chỉ. À, chữ kinh nguyên âm của nó là sợi chỉ. Cho nên á, dùng sợi chỉ để gì? Để sâu kết nối các lá lại thì mới thành bài được. Còn chúng ta biết là kinh của Đức Phật nếu viết đến lá mà chúng ta cứ là để một cái đống lá to như thế này, chúng ta có biết đường nào để đọc không? Không. Cho nên phải dùng sợi chỉ để sắp xếp nó thành thứ từ từ một cho đến gì, đến hai, đến ba, bốn, cho đến trăm nghìn vân vân đó. Cho dù bây giờ chúng ta đánh bằng giấy thì cũng phải dùng sợi chỉ để để sâu ghim gài nó lại. À, ngày xưa thì chưa có sắt, chưa có cái sắt để làm cái ghim, mà phải dùng bằng gì? Bằng sợi đay. Sợi đay sẽ để mà gì? Buộc những cái thể, cái lá lại. Sau cái thời kinh bằng lá là thời kinh bằng lá đồng, hoặc đúc bằng lá đồng, hoặc viết trên gì? Viết trên thẻ tre. Thì họ dùng, đều dùng cái sợi dây để cột buộc nó lại, sắp xếp lại từ 1 cho đến 2, 3, 4, 5, 6 vân đó, cho có bài lần lượt từ 1 cho đến hết bài kinh. Cho nên đó, những lời dạy của Đức Phật ngày đó được viết trên lá, trên thẻ tre, trên lá đồng vân vân đó, dùng các sợi chỉ để sâu lại, kết lại, có tuần từ trước sau, thứ lớp từ thấp đến cao, từ đầu đến cuối đó, vân vân đó. Cho nên đó được gọi là kinh. Luật là tạng thứ hai, là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật về giới luật. À, tức ác hành từ, phòng phi chỉ ác tác thiện, đó là nội dung của văn luật. Còn luận đó chính là do các đệ tử của Đức Phật giải thích lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Vì kinh Đức Phật dạy, trong như kinh A Di Đà này, Đức Phật dạy rất là ngắn gọn. Cho nên đó, đến như là gì? Đến như A Nan trong thời vô lượng thọ còn chưa rõ cơ mà, còn phải hỏi thêm cơ mà, thì Đức Phật mới giải thích thêm trong kinh vô lượng thọ thời thứ ba này. Đó, mới giải thích thêm ở thời thứ ba này. Cho nên đó, cái bộ luận Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ này chính là Ngài Thiên Thân dựa vào bộ kinh thứ ba này để lập ra Ưu Bà Đề Xá, tức là bàn luận những cái áo nghĩa thâm sâu nhất ở trong bộ kinh này. Và Ưu Bà Đề Xá nguyên âm tiếng Phạm, tức là bàn những, rút ra những cái điều cốt tủy nhất ở trong bộ kinh thứ ba về pháp môn tịnh độ này, để cho chúng sinh nương theo, để cho thời hậu học noi theo để tu hành. Cho nên đó, các